Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến quỳ xuống trước mặt người và hỏi: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Đức Giêsu đáp: Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có anh nhân lành cả trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thảo kính mẹ cha. Anh ta nói: Thưa thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng người lại tiếp: Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Ông Phêrô lên tiếng: Thưa người, thưa thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bỏ thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em và thưa các bạn, hôm nay là ngày Chúa Nhật thứ 28 thường niên. Lời Chúa mà anh chị em và các bạn chúng ta vừa nghe trong sách Khôn Ngoan nói rằng: Tôi nguyện xin và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi kêu cầu và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi. Đức Khôn Ngoan đã viết Hoa. Tôi nguyện xin, anh chị em đến đây, ai cũng nguyện, ai cũng xin, ai cũng khấn, mà chúng ta không biết rằng là mình xin cái gì, không biết rằng mình được cái gì. Có khi ta được rồi mà ta không biết, ta cứ xin hoài, có không? Có khi ta xin rồi mà Chúa cho rồi mà mình cũng lại không muốn Chúa cho cái mà Chúa muốn, mà mình chỉ muốn Chúa cho cái mà mình muốn. Đúng không? Chúng ta giống như con nít. Con nít là cứ muốn chơi dao, mẹ có cho chơi dao không? Không. Nhưng mà mẹ nó cho nó chẳng hạn, nó có thích không? Không, nó cầm nó quăng đi không chừng. Nó chỉ xin mẹ nó cái mà nó muốn, mà có khi cái đó hại cho nó mà nó không biết, cho nên bố mẹ không cho. Mà bố mẹ không cho thì nó dãy đành đặc lên, dãy đành đặc lên đủ thứ chuyện hết, phải không? Rồi có nhiều người làm cha làm mẹ, thấy con mình nó xin cái gì cũng cho. Anh chị em biết là ngày hôm nay chúng tôi gửi tặng anh chị em khi lên đặt tay mà chúng tôi đã cố gắng làm hết sức sớm là từ 11 giờ. Có ai đời nào mà 9 giờ phải ăn cơm trưa chưa? 9 rưỡi là phải lo ăn cơm trưa, để 10 rưỡi là bắt đầu, 11 giờ là đặt tay cho anh chị em. Thì khi lên đặt tay thì mỗi người chúng ta ngày hôm nay nhận được một cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Ai đã có rồi xin giơ cao lên coi ạ. Cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Cầm cuốn sách giơ lên, giơ tay không giơ làm gì. Ai có giơ lên. Rồi. Quay một vòng. Quay hai vòng. Quay một vòng. Quay hai vòng. Quay qua quay lại. Đời sống chóng qua, mọi sự rồi cũng qua đi. Tiền của rồi cũng hết, vàng bạc cũng hết, vợ con cũng chết, mọi người. Vậy thì thưa anh chị em, cái gì thì còn tồn tại mãi mãi? Đó mới là điều quan trọng. Thì khi mà chúng tôi gửi tặng cho anh chị em cuốn sách này, mỗi tháng hoặc là 2 tháng một lần, cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, để anh chị em đọc trong đó những bài chia sẻ, những bài suy niệm và một số những chứng nhân tiêu biểu ở Việt Nam cũng như nước ngoài được chúng tôi ghi nhận lại ở trong cuốn tập san này. Thì có khi tôi thấy có những người mẹ, đứa bé nó lên đặt tay rồi nó bà ấy nhận được cuốn sách, mà đứa bé nó đòi cuốn sách ấy, bà ấy cho không? Từ đó các bà bắt đầu phân vân, nó đòi cuốn sách, mấy bà mẹ có cho không? Có rồi, tiêu rồi. Thì con nít nó biết gì mà nó đòi mà đưa nó, rồi nó cầm nó quăng, nó xé, nó làm rách, làm bẩn đi. Nó có đọc được đâu, mà nó đọc nó có hiểu gì đâu. Mà tại sao chúng ta là người làm cha làm mẹ mà lại chiều con mình như vậy? Chúng ta thấy mình sai chưa? Sai chưa? Tôi thấy thường là mấy bà mẹ thì hay cho, còn mấy ông bố thì còn cứng một chút, hay dùng đầu óc lý luận. Không được, con cầm cuốn sách con xé, con không đọc được, không lấy được. Bố mẹ, thôi thôi bố mày cứ đưa cho nó đi, tội nghiệp nó. Và ta nói rằng con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, là vì mình chiều con mình không đúng cách. Thế thì chúng ta đến đây, anh chị em xin. Thì đây trong sách Khôn Ngoan nói rằng là tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi kêu cầu và thần khí đức khôn ngoan đã đến với tôi. Đấy, anh chị em đến đây xin cho được ơn hiểu biết, và anh chị em kêu cầu thì thần khí đức khôn ngoan đến với anh chị em. Đức khôn ngoan tôi đã quý trọng hơn cả vương trượng ngai vàng. Tôi coi của cải chẳng là gì so với đức khôn ngoan. Đối với tôi, trân châu bảo ngọc chẳng sánh được với đức khôn ngoan. Anh chị em cầm cuốn sách lên, và mỗi lần nói đức khôn ngoan thì em giơ lên nha. Tôi đã quý trọng hơn cả vương trượng ngai vàng, đó là tôi coi của cải chẳng là gì so với. Đối với tôi, trân châu bảo ngọc chẳng sánh được với, vì vàng trên thế giới cũng không sánh được với, bạc trên thế gian cũng chẳng sánh được với. Tôi đã ham chuộng, mạnh lên, tôi đã ham chuộng hơn cả sức khỏe, hơn cả sắc đẹp, hơn cả ánh sáng, vì vẻ rực rỡ của Đức Khôn Ngoan không bao giờ tàn lụi. Mọi sự tốt lành đã đến với tôi nhờ của cải nhiều đếm không xuể đến với tôi cũng nhờ. Và thưa anh chị em, đức khôn ngoan ấy, thưa anh chị em, không gì khác hơn chính là Thiên Chúa. Đức khôn ngoan không gì khác hơn chính là Đức Giêsu Kitô. Đức khôn ngoan không gì khác hơn là lòng thương xót Chúa. Mạnh lên, lòng. Tôi coi của cải thế gian không là gì so với lòng thương xót Chúa. Bây giờ chúng ta đã lựa chọn đức khôn ngoan, đấy chính là lòng thương xót Chúa rồi, thì nhà cao cửa rộng cũng không sánh được với. danh vọng, chức tước, địa vị, dù là chủ tịch, dù là tổng thống, dù là vua chúa quan quyền trên thế gian này cũng không thể sánh được với, dù là tất cả mọi sự trên thế gian này tôi có, tôi coi cũng chẳng là gì so với. Vậy mà khi mà tôi đã lựa chọn đức khôn ngoan rồi, khi tôi đã lựa chọn lòng thương xót Chúa rồi, mà Chúa bảo tôi bỏ hết tất cả mọi sự mà đi theo lòng thương xót Chúa, tôi dám bỏ không? Đây mới là cái vấn đề khó. Tôi biết rằng lòng thương xót Chúa là quý hơn hết tất cả, là trọng hơn hết tất cả, là cao hơn hết tất cả. Nhưng mà cái mà tôi sờ được, cái mà tôi nắm được thì là tiền của hay Thiên Chúa? Cái mà tôi sờ được là tiền của hay Thiên Chúa? Tiền của Thiên Chúa sao sờ được? Cái mà tôi nắm được là Thiên Chúa hay tiền của? Tiền của. Nó khó là khó cái chỗ đó. Tôi biết được giá trị, đó là giá trị thiêng liêng, giá trị tinh thần, và đấy là giá trị của cuộc sống đời sau. Mà người thanh niên này vô hỏi Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, làm thế nào để có được sự sống đời đời? Làm thế nào để có được hạnh phúc đời sau? Cái hạnh phúc đời đời, cái hạnh phúc đời sau tôi đã thấy được chưa? Trả lời mạnh lên, tôi đã thấy được chưa? Chưa. Nhưng khổ một nỗi là cái mà tôi gọi là mau qua thì tôi thấy rất rõ. Có thấy tiền không? Tiền là đời này hay đời sau? Có thấy vàng không? Vàng là đời sau hay đời này? Có thấy nhà cao cửa rộng không? Có thích không? Dạ vờ không thích. Thích thì cứ nói đi, tôi còn thích nữa, đừng nói chi anh chị em. Thấy anh chị em ngồi cứ lúc sao lúc súc này, cứ mưa thì che, nắng thì chắn, tôi cũng mong ước có nhà cao cửa rộng chứ. Nhưng mà thưa anh chị em, mình mong mình ước là một chuyện, còn mình ham hố nó là chuyện khác. Mình có quyền mơ ước chứ, phải không? Chứ còn không mơ ước chẳng lẽ cuộc sống mình cứ lụi đụi hoài, không mơ ước chẳng lẽ cuộc sống mình cứ tàn theo năm tháng hoài sao? Đâu có được. Cho nên là chúng ta phải thấy được rằng là mình có quyền mơ ước, và Chúa muốn mỗi người chúng ta là ta đến để trên được sống và sống dồi dào. Cho nên của cái vật chất đời này nó có giá trị của nó, giá trị tương đối, không phải là tuyệt đối. Vì nó là đời này hay đời sau? Đời này. Đời này thì ta phải biết dùng của đời này để chuẩn bị cho đời sau. Còn nếu ta dùng của đời này mà ta chỉ bám lấy của cái đời này, ta coi nó là Chúa, mà Thánh Phaolô bảo rằng là Chúa của họ là cái bụng, họ tôn thờ thần tượng, ngẫu tượng là tiền bạc, là Chúa bảo không được làm tôi hai chủ, mà ta lại làm tôi vừa Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của. Cho nên người thanh niên trong bài đọc một hôm nay không dám đi theo Chúa. Ai đi theo ta giơ tay lên. Chúa hỏi: Ôi anh chị em ơi, cầm cuốn sách giơ cao lên, ai muốn đi theo tôi giơ tay lên. Ai muốn đi theo Chúa được hạnh phúc đời đời giơ tay lên. Ai muốn có được cuộc sống hạnh phúc đời sau giơ tay lên. Ai muốn bỏ hết tiền của giơ tay lên. Các bà giơ lên, ủa chết mẹ cái gì đây. Mình theo Chúa thì mình muốn theo, muốn hạnh phúc đời sau thì ai cũng muốn. Nhưng mà là phải bỏ tiền của đời này để lấy được hạnh phúc đời sau. Sao mà nó khó thế? Cho nên các tông đồ bảo: Như vậy thì ai mà làm được? Không ai làm được hết. Chúa bảo đúng, không ai làm được. Đối với con người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa mọi sự đều. Đối với Thiên Chúa mọi sự đều. Phêrô mới bảo vậy thì nếu mà con bỏ mọi sự thì con theo thầy thì được cái gì? Anh chị em cũng hỏi tôi là con ba mất thì giờ, mất sức khỏe, mất công sức đến với lòng thương xót Chúa thì thưa cha con được cái gì? Mà cha cứ bảo là đến đây phải cầu nguyện để dì mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Chúa nói ai dám bỏ, có nghĩa là tín thác, bỏ mọi sự vì Chúa có nghĩa là tín thác. Anh chị em bỏ rồi có thấy ngay chưa? Chưa. Anh chị em đến đây đã thấy được ơn chưa? Chưa. Có người được ơn ngay, có người chưa được ơn. Mà có người đi 5 lần 7 lượt, có người đi tới cả tháng trời, nhưng cũng có những người vừa đến hôm trước sốt sồn sột là được ơn liền, nóng hổi được ơn liền lên làm chứng ngay. Thì ta thấy được rằng là lời hứa của Chúa, Chúa không bảo là được ngay, nhưng mà chắc chắn rằng là ai bỏ cha bỏ mẹ vì ta, vì tin mừng thì sẽ được gấp trăm đời này cùng với sự bách hại. Đừng quên cái đó. Và cái điều quan trọng là được gấp trăm đời này nhưng kèm với sự bách hại và sự sống đời sau. Cái điều quan trọng là không những được gấp trăm đời này mà còn được sự sống đời sau. Cho nên theo Chúa đâu có thiệt, đâu có lỗ. Dẫu rằng có thể thiệt thòi một chút đời này, mà Phao-lô bảo những đau khổ đời này so với hạnh phúc đời đời nào có nghĩa gì đâu. Cho dẫu mình có nằm liệt giường 50 năm nhưng mà mình được hạnh phúc đời đời thì 50 năm so với cái đời đời 50 năm có nghĩa gì không? Không. Mà nếu mình được hạnh phúc đời này, giàu sang của cái, cướp của giết người, ăn sung mặc sướng 5 năm đời này mà thiệt mất linh hồn cả đời đời kiếp kiếp chẳng cùng thì có đáng gì không? Trả lời, có đáng gì không? Mạnh lên chứ có thử tiếc sót. Có đáng gì không? Có đáng gì không? Không. Phải dứt khoát là như vậy. Anh chị em phải có một lập trường dứt khoát, không có chần chờ, không có đi nước đôi, không có làm tôi hai chủ. Cho nên người thanh niên này buồn rầu sụ mặt xuống mà bỏ đi. Nhiều người đến với cộng đoàn lòng Chúa thương xót cũng sụ mặt bỏ đi. Vì ta đến ta chỉ biết cầu nguyện lòng thương xót mà quên rằng muốn lời cầu của chúng ta được Chúa nhận lời thì ta phải thực hành lòng thương xót và loan truyền lòng thương xót. Mình chỉ đến đây cầu nguyện lòng thương xót. Tôi nói có những người từ nước ngoài về đến hấp ta hấp tấp và đến cha cầu nguyện cho con thoái hóa cuộc sống, con ung thư, rồi con mất ngủ vân vân. Tôi nói muốn được ơn lòng thương xót Chúa thì phải cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và cầu nguyện xong thì phải thực hành lòng thương xót và loan truyền lòng thương xót, chứ không phải chỉ có chuyện đến đây cứ cầu cứ khấn cứ xin rồi amen tắt đèn đi ngủ. Không có đâu. Bà vâng thưa cha, chúc con sẵn sàng. Vậy thì ở lại chiều 2 giờ bắt đầu cầu nguyện, 5 giờ thánh lễ, 7 giờ tối đi về. Cha con còn phải có cái hẹn con đi làm răng à. Thế cha còn có con hẹn con đi thăm bà con anh em lâu năm rồi chưa gặp. Tôi nói cái răng với bà con anh em với lòng thương xót Chúa, cái nào quan trọng hơn? Cái nào quan trọng hơn? À, nhưng mà thưa cha, con đã hẹn với để, y sĩ rồi. Tôi nói gọi điện thoại hồi lại, gọi điện thoại báo lại. Thưa cha khó quá. Tôi nói khó quá thì đi về. Tôi tặng cho cái máy mà đi về. Đi về tôi cũng đặt tay sụ mặt xuống bỏ đi. Rất nhiều người đến đây đã sụ mặt xuống bỏ đi vì cha Long không chiều lòng họ. Đừng có đem xe hơi đến đây mà hù, đừng có mặc áo vest sách cà táp đến đây mà khoe, vứt đi. Rất nhiều người đã sụ mặt xuống, xách cà táp lên xe hơi đi về. Vì lý do là họ đến họ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, họ chỉ mong họ được ơn chữa lành rồi họ đi về. Tôi nói vậy thì anh chị mang giùm tôi mấy cái máy này về để mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Cả hai vợ chồng, mỗi người 20 ký thì cũng được 40 ký chứ. Cả hai vợ chồng, thưa cha thôi con cầm hai cái là được rồi. Con cầm hai cái là được rồi. Tôi nói, vậy thì anh chị đi về đi. Chẳng được ân đức gì đâu. Vì Chúa nói là kẻ nào đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta mới bảo vệ họ, không kẻ thù nào làm gì được họ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an, có nghĩa là họ có được sự sống đời đời. Mỗi cái công việc là xách cái máy đi về, đi loan truyền, mà cũng thôi con lấy hai cái đủ rồi, con mua hai cái đủ rồi. Tôi nói tôi tặng luôn cho hai cái và đi về, khỏi cái bán mua gì cả. Cho nên chúng ta thấy rằng là có rất nhiều người đến đây và sụ mặt bỏ đi, vì họ chỉ muốn là Chúa làm theo ý của họ. Họ chỉ muốn xin cái gì rồi Chúa chiều họ thôi. Rồi nếu mà Chúa chiều họ thì họ làm cái gì? Làm cái bảng tạ ơn cho rõ to và gắn đầy lên trên tường ấy, đúng không? Đúng không? Rồi gắn đầy lên trên tường cái bảng tạ ơn đó, rồi để làm gì thưa anh chị em? Tạ ơn Chúa thì ít mà khoe danh mình thì nhiều, có không? Tạ ơn Chúa ông bà Nguyễn Văn X, tiểu bang Washington, USA. Úi giời ơi. Tạ ơn Chúa ông bà tổng giám đốc công ty phân bón thế này thế kia. Thì ta thấy rõ ràng là khi mình đến với lòng thương xót Chúa, mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa, thì điều quan trọng là anh chị em phải nhớ một điều, đó là mình cầu, mình xin, mình khấn, nhưng mình có dám bỏ cái mà mình đang có để mà đi theo Chúa hay không? Người thanh niên khó là họ bỏ tiền của. Mỗi người anh chị em đến đây nghèo, anh chị em bảo ôi vậy con ngon quá trời, con đi theo Chúa vậy con ngon. Cái thằng kia nó giàu, Chúa bắt nó phải bỏ tiền của, nó không dám bỏ cho nên nó thua. Còn con khố rách áo ôm, Chúa đâu có bắt bỏ mà Chúa còn gì đâu mà bỏ. Vậy con ngon chưa? Ngon chưa? Ngon chưa? À, Chúa bảo thằng kia nó giàu, ta bảo nó bỏ tiền của, nó cũng không bỏ. Còn mày nghèo, ta bảo mày bỏ cái tự ái của mày đi, mày bỏ không? À, càng nghèo càng dễ tự ái, đúng không? Anh chị em biết là người nghèo họ tự ái lớn hơn người giàu. Họ mặc cảm, họ thua kém, cho nên họ tự ái. Thằng này chết thì chết, chứ thằng này cũng không có tha đâu. Đừng có tưởng mà thằng này nghèo mà tưởng là muốn làm gì thì làm. Họ có tự ái của họ. Rồi mình nghèo, mình còn lòng ham muốn không? À, vậy thì mình nghèo hay mình giàu? Giàu. Mình đang giàu là giàu cái lòng của mình ham muốn. Chứ bảo phúc cho ai có tinh thần nghèo khó. Kia nó giàu nhưng mà nó có tinh thần nghèo khó. Nó bảo rằng là tất cả cái này là của Chúa ban, nó dùng của cái đời này để mà làm việc bác ái, để đi loan truyền lòng Chúa thương xót và để thực hành lòng thương xót, thì người ấy được gấp trăm đời này và hạnh phúc đời sau. Nhớ, cho nên quan trọng là mình biết cách sử dụng của cải, và đồng thời mình cũng để ý đến cái phương thế mà mình kiếm của cải. Đừng có nói rằng thưa cha, con đến con tạ ơn Chúa, mà tạ ơn gì? Chúa tôi còn mới buôn lậu một chuyến trúng mánh trốn thuế buôn lậu rồi đến đây tạ ơn Chúa được không? Không. Tỏ tôi cầm cái đó đi về, tôi không có xài cái của này. Thưa cha, con mới con tạ ơn Chúa vì con mới dịch được hụi của người ta, được không? Cũng không luôn. Cho nên có nhiều cha bị mắc quai, nó đưa tiền đến mình không hỏi nguồn gốc tiền nó ở đâu, thấy tiền nó đưa đến là mắt mình sáng ra. Lúc mà mình nhận xong rồi, ví dụ nó cúng cái bàn thờ, đang kẹt cúng cái bàn thờ xong, thằng cúng bàn thờ xong nó bảo trời, nó đàn em năm cam đó, nó mới đi vặt, nó bẻ gãy tay gãy chân người ta, nó lấy tiền đó về nó cúng cha cái bàn thờ đó. Cha ơi, dám nhận không? Không nhận thì tiếc, mà nhận thì chết. À, cho nên rõ ràng trước của cải, anh chị em nhận thì phải biết rằng là cái nguồn gốc nó ở đâu, nó như thế nào. Và khi mà nhận rồi đừng có tưởng sung sướng, phải biết sử dụng của cải nó như thế nào. Chứ không phải ta đi có tiền, ta muốn xài làm sao thì sao, muốn phung phí làm sao thì phung phí. Chúa hỏi 10 nén ta trao cho ngươi, ngươi xài cái gì rồi? Đi đây, 10 nén trao cho ngươi, ngươi xài cái gì rồi?
Con chào cha và chào cộng đoàn. Hôm nay con đi đây con làm chứng. Con từ hôm mà 20 năm Tết đến nay là con rất được nhiều ơn. Nhưng thôi con kể ba ơn gần nhất đây. Thứ nhất là một anh thì ở con đến lòng thương xót đây từ ngày đến giờ con mới mở mắt con mắt con ra và con sẽ sáng con mắt con ra rất nhiều. Nói đây các ông các bà đừng cười em, đúng là năm nay năm gần 60 tuổi đầu rồi nhưng mà nhiều lúc cũng không tin về Chúa. Cứ bảo là Chúa làm sao Chúa chết đi rồi Chúa lại sống lại được. Thế từ khi hôm con đến lòng thương xót đến nay, đến giao điểm tin mừng đến nay con rất là được nhiều ơn và Chúa sẽ phù hộ cho con. Là con một người thì chồng của anh ấy bị chết. À, vợ cô anh bị chết còn chồng này thì bỏ đến khi mà
khi bà nói bà bị ơn của bà trước đi. Tự nhiên để nói chuyện người khác chồng chết với vợ bỏ lung tung vào đây. Cái ơn thứ nhất là cái ơn mà được lòng tin, đó là cái ơn lớn. Nhiều người Công giáo đậu gốc đây là gần 60 rồi mà vẫn không tin rằng Chúa chết, Chúa có sống lại hay không, đấy chưa? Đây là cái bà này vừa mới nói này. Đó, cho nên cái chuyện là chuyện bình thường. Vì nhiều người chúng ta giáo lý mình chẳng chịu học, rồi kinh thánh mình chẳng chịu học, đi lễ cho nó có lệ, cứ kiếm ông nào mà giảng ngắn nhất ở đi lễ cho nó nhanh, đúng không? Đúng không? Còn cỡ Trà Long mà cô nói kỹ quá mình nghe mình mệt quá, mình nghe mình tại vì nghe kỹ quá thì phải làm căng à nha. Mà ông Trà Long cứ nói thực tế, cứ nói huỵch tẹt ra, chẳng có bóng bóng gió gió, chẳng có trên mây, chẳng có suy chiết thần cao siêu gì cả, cứ nói tẹt ra, nói trắng ra, nói thật ra như là lời Chúa mà chúng ta nghe trong bài đọc 2. Lời Chúa như là lưỡi gươm, hai lưỡi xé toạc hết mọi tâm can ra, rạch ròi hết ra, vô lơ mơ gì cả. Một là làm, hai là không. Một là lên, hai là xuống, chứ có lơ mơ gì cả. Cho nên những người mà nghe giảng mà suy nghĩ thì được cái ơn như cô này là bây giờ tôi mới tin thật rằng Chúa là đấng như thế nào. Bây giờ tôi mới biết thật rằng tôi phải sống như thế nào. Đó là ơn đầu tiên mà cô này cô ấy nhận được. Mà nhiều người ngày hôm nay cũng cứ lơ mơ lờ mờ. Một là lười, hai là sợ. Lười không thèm nghe khỏi phải suy nghĩ mệt. Hay là sợ nghe rồi biết thì phải làm. Còn gì mình cứ lờ mơ mình không biết. Thì cho nên là có người ly dị rồi đi lấy người khác mà đâu có biết là chuyện đó là mình không được phép. Cho nên cứ giả vờ con đâu có biết đâu, con cứ sống với anh ấy thương con. Mình cứ giả vờ mình không biết. Đấy, đây là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai của con là con nhiều lúc từ hôm trước ngày con chưa đến lòng thương xót thì con cứ cầu xin cho chồng con về với con. Thế bây giờ chồng con muốn về thì con lại chán, con không muốn chấp nhận nữa. Lúc chưa đến lòng thương xót thì con cầu xin là vợ chồng thương yêu nhau, nhưng bây giờ con đến lòng thương xót Chúa cho con rồi, nhưng mà con lại không muốn nữa. Không muốn vì sao? Bây giờ con cái tuổi này rồi. Giờ con chỉ mong làm sao mà con rảnh rỗi con đi thờ đi lễ con đến mấy Chúa rồi con nó ngoan ngoãn thì là cái điều đấy là kiểu hạnh phúc thôi. Còn con có nói với chồng con rằng thôi bây giờ từ trước nay anh đi thì trước ngày anh chán tôi thế nào thì bây giờ tôi sẽ chán anh thế vậy, rồi còn bây giờ cứ chừng nào anh gần chết anh hấp hối thì anh điện cho tôi một tiếng là ra đón đưa cái hồn cái xác của anh về để tôi chôn cho anh vậy thôi chứ con không cần gì nữa.
Không có vỗ tay được không? Không có gì để vỗ tay cả. Tại vì cái sự hiểu biết của cô ấy, và có lẽ cũng là hiểu biết của nhiều người như vậy. Có nhiều người chắc là nhiều người, bà này nói giống nhiều người quá cho nên mấy bà bảo sao giống em thế. Tại vì chúng ta biết rằng Thiên Chúa dựng nên người nam và người nữ, và người nam bỏ cha mẹ mà luyến ái vợ mình, và cả hai nên một. Sự gì Thiên Chúa liên kết loài người không được phân ly. Này, lúc bắt tay xỏ nhẫn nói với chồng sao còn nhớ không? Em nhận anh làm chồng hứa dưới lòng chung thủy với anh khi... Khi...
Khi ốm đau cũng như lúc hoạn nạn, khi khỏe cũng như lúc yếu đau.
yếu đau cũng như hoạn nạn khi khỏe cũng như lúc yếu đau. Để yêu thương. Để yêu thương.
Chọn đời suốt đời anh. Biết.
Mà đứa khôn bái, mà đứa khôn mà bắt ông hứa chọn đời suốt đời anh, suốt đời.
Suốt đời à anh.
Bà bắt tay ông và bảo suốt đời anh ý, suốt đời.
Suốt đời em.
Suốt đời em, chứ đâu phải là cho tới bây giờ thôi, còn bây giờ ông đi đâu thì đi. Bây giờ ông gần chết thì ông gọi tôi về, tôi hốt cốt cho ông. Có chuyện đó. Anh xem, có một số người đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa xong, về nói là bây giờ con chẳng ham muốn gì xác thịt nữa, vì không muốn ngủ với chồng nữa, không muốn nằm với chồng nữa. Đúng hay sai?
Sai.
Sai rồi. Tại vì một là đi tu, hai là lập gia đình. Đi tu như chúng tôi mà tối lại còn ham ngủ với người khác là sai hay đúng? Mà có vợ có chồng mà tối không muốn ngủ với chồng là đúng hay sai? À, chứ không có phải như bà nói vậy thì như mấy ông linh mục tu sĩ bảo bây giờ con tới tuổi rồi, con chẳng ham hố gì nữa, con theo Chúa tới giờ thì cũng đã được 60 năm rồi, thôi thì đời còn lại con thì con kiếm mai tối con ngủ cho nó đỡ buồn. Được không? Không. Vậy thì bà ăn vậy, và tới giờ thì con đã 60 tuổi rồi, bây giờ con chẳng ham hố xác thịt gì nữa, thôi con không muốn ngủ với chồng con nữa, không muốn nằm với chồng con nữa. Khi nào mà ông cứ đi đâu thì đi, khi nào chết thì gọi con về, tôi gọi tôi hốt cốt của ông đưa đem về. Được không?
Không.
Cho nên mình đã lựa chọn đường nào thì phải đi cho hết con đường đó. Đã lựa chọn đi tu thì đi tu cho nó chót, đừng có vớ vẩn. Giữa đường rồi thì quẹo ngang, quẹo dọc, rồi thì quẹo xéo, quẹo lui, không được phép như vậy. Còn nếu mà không chịu được thì cởi áo nhà dòng, đi về, lập gia đình, có lộn xộn, có lơ mơ. Cứ vừa bắt cá hai tay, vừa muốn được lợi lãi cả thế gian, lại muốn rỗi linh hồn, vừa muốn đi tu lại vừa muốn có gia đình. Được không? Được không? Trả lời to lên để những ông nào còn đang lơ mơ ông mới tỉnh ra. Tu thì tu cho nó đàng hoàng. Thầy cho ra thầy, sơ cho ra sơ, cha cho ra cha, giáo dân cho ra giáo dân, có loa mà lơ ma lơ mơ. Được không? Rồi, cho nên là chị phải thay đổi cái suy nghĩ đó đi. Đáng lẽ ra con biết đến lòng thương xót của Chúa thì bây giờ con với chồng con có vấn đề không hiểu nhau, muốn xa nhau. Nhưng bây giờ con có lòng thương xót Chúa rồi, con cũng muốn cho anh ấy biết đến lòng thương xót Chúa, và con muốn con về sống với anh ấy, con sẵn sàng tha thứ cho anh ấy như Chúa đã tha thứ cho con. Con sẵn sàng đón nhận anh ấy như Chúa đã đón nhận con. Vì con tội lỗi, con yếu đuối, con lỗi ước quên thề, con đã bỏ Chúa mà Chúa không bỏ con. Cho nên chồng con bỏ con mà con không
bỏ Chúa.
Còn đây nói vậy mà vẫn chưa mở ra được mà. Tôi có bảo chị bỏ Chúa đâu. Tôi đã bảo chị bỏ Chúa là chị bỏ Chúa mà Chúa không bỏ chị. Bây giờ Chúa đã yêu thương chị, Chúa đã cho chị biết đến lòng thương xót của Chúa, cho nên chị nói với chồng chị rằng là bây giờ em có Chúa rồi, cho nên anh có bỏ em cũng
không bỏ.
Không bỏ ai? Không bỏ ông hàng xóm. Bây giờ em có Chúa rồi, dù nhiều lần Chúa bỏ em mà dù là nhiều lần em bỏ Chúa mà Chúa không bỏ em, bởi em có Chúa rồi, và vì lòng thương xót Chúa vậy thì em sẽ không
bỏ anh. Nhưng mà ngày
có nhưng ta thấy không, đó, phụ nữ là như vậy đó, là họ tha thứ rồi nhưng mà họ không quên. Forgive là tha thứ, nhưng mà không có forget là quên. Em không bỏ anh, nhưng mà ngày xưa anh đã bỏ em. Anh còn nhớ không? Anh đã bỏ em, anh đi theo con đó, anh còn nhớ không? Bây giờ thì em tha cho anh rồi, nhưng mà em không có quên chuyện đó đâu. Vậy thì có tha không? Không. Cho nên cái ơn mà con xin ngày hôm nay là xin cho con và anh chị em cũng vậy. Rất nhiều gia đình, chứ không phải. Tôi cảm ơn Chúa vì Chúa đã gửi chị đến đây, và chị nói thật như vậy thì tôi mới cất nghĩa được cho anh chị em. Còn nếu chị nói trơn tru là bây giờ con có Chúa rồi, con yêu anh chồng của con, về vợ chồng chúng con yêu thương nhau, chuyện đó bình thường, phải không? Mà có không? Không, khó lắm. Còn đây chị nói tôi rất là cảm ơn chị, vì nhờ chị mà Chúa dạy cho anh chị em một bài học rất rõ, rất rõ, là chúng ta đi theo Chúa thì phải đi cho nó đúng. Nhiều khi ta đi lệch đường. Cái người thanh niên này tưởng rằng mình đi đúng đường, tưởng rằng con đã không có giết người, con không trộm cắp, con đã giữ tất cả những lề luật ấy từ nhỏ rồi, vậy là ngon rồi, tưởng mình đi đúng đường. Thấy chưa? Cũng giống như cô này, tưởng mình đi đúng đường, bây giờ con đã có lòng thương xót Chúa rồi, bây giờ con không có bỏ Chúa nữa. Đúng đường chưa? Đúng. Nhưng mà về bỏ của, bán hết của cải mà cho người nghèo, sụ mặt xuống và bỏ đi. Cô có lòng thương xót Chúa rồi, về ôm lấy chồng và nói em yêu anh, sụ mặt bỏ đi, sụ mặt bỏ đi. Anh cô ấy sụ mặt bỏ đi vì cô ấy vẫn còn ghét chồng. Anh ấy sụ mặt bỏ đi vì anh ấy có nhiều của cải. Cô ấy sụ mặt bỏ đi vì cô ấy vẫn còn giận chồng. Rất nhiều người như vậy. Linh mục tu sĩ chúng tôi cũng sụ mặt bỏ đi vì còn ham hố của cải. Đang là một cái xứ lớn mà đi xuống một cái xứ nhỏ, cũng sụ mặt bỏ đi vì đang xứ lớn mà xuống cái xứ nghèo này. Cũng sụ mặt bỏ đi vậy. Đang làm bề trên quyền hành, mấy nhiệm kỳ nó bầu cái gì nó không bầu cho nữa, cũng sụ mặt bỏ đi vì nó không bầu tao làm bề trên nữa. Làm bề trên quen rồi, bề xuống làm bề dưới khó chịu, có không? Có không? Chả nhẽ đi tu để làm bề trên à? Hay đi tu là để đi tu, chứ đâu phải tu để làm bề trên, đâu phải tu để làm chị giáo, tu để làm thầy cả đâu, không có. Mà càng làm lớn là càng người phục vụ hầu hạ người ta, hăm hố gì mà cứ đòi làm bề trên mãi vậy. Thôi chứ, mấy nhiệm kỳ vậy đủ rồi, xuống đi cho người khác làm chứ. Hiểu chưa? Hiểu chưa?
Con nhớ rồi.
Thôi tôi tặng cho chị mấy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, vậy chị nghe cho rõ nha. Cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, nãy chị nhận được chưa? Nhận được chưa? Rồi bây giờ chị về, chị đưa cái máy quyển sách này nói với chồng sao, nói nghe ngọt ngọt đi coi.
Anh ơi.
Anh ơi, anh cố gắng lên anh phải.
Mẹ, đừng có dạy đời tôi nha bà. Xin lỗi bà, thằng này không đến nỗi nào đâu mà phải cố gắng lên mà phải. Đúng không? Chồng của chị nó sẽ điên lên liền. Vừa mới về đi được tí về bài đặt dạy khôn tôi à. Xin lỗi bà, nói lại, không có dạy dỗ chồng gì cả, nói từ trái tim thật ngọt, thật yêu thương. Nói sao mà cho chồng nó nghe xong nó ôm chị nó hôn cái. Nói coi.
Anh ơi, anh ơi, hôm nay em đi lòng thương xót Chúa, cha tặng quà em cái đài, anh phó thác cho Chúa để anh sẽ chịu khó đi thờ đi.
Bộ thằng này lười hả? Thằng này không đi thờ đi lễ à? Chịu khó đi thờ đi lễ. Bực mình à? Chồng ơi vui không? Không. Vui. Rồi, quá tam ba bận, cho chị suy nghĩ lại lần thứ ba. Bởi chị phải đặt mình vào hoàn cảnh của người chồng. Chị mong ước người ta nói với chị cái gì thì chị hãy nói với người ta cái đó. Nói như lời ngọt ngào, nói lời yêu thương, nói lời phấn khởi, không có gì dạy dỗ, không có khuyên bảo. Chồng mà nó nghe mình dạy dỗ khuyên bảo nó khó chịu lắm, đúng không? Ông cha kia mà nói chưa chắc nó thèm nghe, chứ đừng có nói bà vợ xin lỗi ạ. đúng không? Điền nói làm sao mà cho họ thích mình, họ thương mình đã. Khi mà chồng chị mà nó thương chị rồi, chị đưa Chúa ra, nó đón nhận. Còn bây giờ mà chồng chị nó không ưa chị có đưa dời, đưa đất ra, đưa vàng, đưa bạc, biến đi. Đi, mau, đó là lời thứ ba. Không nói là tôi nói ạ. Anh ơi.
Anh ơi bây giờ.
Anh ơi.
Anh ơi em.
Em yêu anh.
Em yêu anh, em phó thác hết dâng vào Chúa.
Đừng rồi, không cần phó thác gì cả. Đừng cứ phải thêm cái đuôi vào làm cái gì. Em ơi, anh ơi, em yêu anh, em phó thác hết cho Chúa. Bà đem tôi vào phó cho Chúa thì còn cái gì nữa. Không, tôi mới đi tu. Tự nhiên bà yêu tôi xong mà bắt tôi phó thác cho Chúa, bắt tôi đi tu à? Nói câu đờ rồi, rồi. Em yêu anh.
Em yêu anh.
Em muốn ở với anh.
Em muốn ở với anh.
Em muốn ôm anh. Nói.
Không, con đi.
Nói.
Em muốn ôm anh.
Rồi xin mời. Xin được ơn gì của Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Tất cả giơ cao cái cuốn sách lên. Và ai không có sách thì giơ cây quạt nha. Đây là cuốn sách tập san nhờ mẹ đến với Chúa, với chủ đề vòng tay mân côi. Giơ cao lên. Hallelujah. Hallelujah. Rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Con là Maria Nguyễn Thị Vĩ ở Họ Đạo Mông Thọ. Giáo xứ Mông Thọ, giáo hạt Rạch Giá. Con hôm nay con xin lên làm chứng cho Chúa và cho cha. Con được lòng Chúa thương xót cho con được hai ơn. Ơn thứ nhất là con có thằng cháu ngoại, nó đau thận mà nó sắp chết cha. Coi như nó đi bệnh viện thì bác sĩ nói là cái thằng này nó đau mãn tính, nó mang suốt đời, nó không được ăn mặn. Nếu ăn mặn thì nó sưng mình hết trơn cha. Dạ. Rồi con có một lần con nghe có tình cha, có lòng Chúa thương xót, thì con mang cháu con và có mẹ của nó tới để cầu nguyện nhờ cha đặt tay. Là cái năm mà cha sửa soạn đi Mỹ, cái lần cuối cha đi Mỹ đó, thì nó được đặt tay một lần. Nó cũng tin, nó về, nó nói ngoại dắt con đi lên Cha Long đặt tay cho con, rồi vậy là Chúa chữa cho con. Nó về nó ăn cắp một miếng thịt mặn, nó ăn thử. Chứ bình thường á là nó ăn vô là nó bị sưng mình liền. Nhưng mà khi con dắt nó đi rồi đó, về nó ăn nữa, nó không có bị cha, nó không có bị sưng. Nó ăn thêm hai miếng nữa nó cũng không bị sưng. Rồi từ từ cái nó về nó không có đi khám bệnh, rồi nó lại bỏ thuốc luôn, mà tới bây giờ là 4-5 năm mà cha, nó cũng không có bị tái lại.
Rồi ơn thứ hai.
Còn ơn thứ hai là các con của con có cái thằng con trai thứ ba, nó không có giữ đạo 15 năm. Rồi nó cũng không tin Chúa luôn, tại vì nó có vợ mà vợ nó bỏ đi. Rồi cái nó buồn, nó không giữ đạo. Con khuyên là hoài, con nói ông ngoại mày là chủ tịch hội đồng giáo xứ mà mày bỏ đạo vậy là coi như ông ngoại buồn dữ lắm. Nó nói con cầu nguyện hoài mà Chúa không cho thôi, con không có tin nữa. Vậy mà con đi cầu nguyện lòng thương xót mỗi ngày, con cầu nguyện cho con của con. Và cũng có một thằng con trai mà nó có vợ đạo Phật, nhưng mà nó cũng theo đạo cha. Nhưng mà rồi nó cũng không có đi đọc kinh xem lễ hết trơn 10 năm. Con vẫn phó thác cho Chúa, con cầu nguyện lòng thương xót. Từ ngày đó tới bây giờ thì nó lại tự nhiên hai vợ chồng đi lễ ngoan ngoãn lắm cha. Đó là ơn thứ hai của con. Vậy con hôm nay con tới đây, con có dắt mấy đứa cháu tới đây để tạ ơn Chúa, tạ ơn cha. Và con cũng còn cỡ 50% con ở nhà
nữa. Rồi đây tôi gửi tặng cho chị cái CD. nha, bước trong tin yêu. Đây là những bài hát về lòng Chúa thương xót mà ca đoàn Phúcina giáo điểm Tin Mừng đã hát và thâu âm lại trong một CD mang tên là Bước trong tin yêu. Và nhà chị có máy chưa?
Dạ chưa.
Chưa có máy. Đây tôi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và đây là cuốn Tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, Chúa chúc lành cho chị. Rồi, xin mời.
Chào cha. Con.
Rồi, nói lại em ơi.
Con là Maria Nguyễn Thị Minh Ngọc, ở xứ địa phận Phát Diệm, Ninh Bình.
Bao nhiêu tuổi?
77 tuổi. Mới vào đây tối hôm qua thì tôi đã còn đã được ơn ngay ngày như hôm qua đến đây.
Rồi, bà được ơn gì 77 tuổi, bà kể cho mọi người nghe.
Trước hết là con xin có lời chúc cha và cộng đồng.
Bà kể ơn trước đã, Rồi, bà ơn, bà này chơi hay là ơn viết thành thơ. Cho một tràng hoa tay, bà già 77 làm thơ.
Lời tâm tình: cầu xin Thiên Chúa trên trời ban ơn phúc xuống tràn đời cha lóng, báo năm cha chọn một lòng rao giảng tin mừng đi khắp thế gian. Nhờ mẹ chuyển cầu bầu ban, đem lòng thương xót ngập tràn niềm tin. Chúng con xa cha lánh đắm chìm, xa Chúa xa mẹ lòng tin hao mòn. Lời cha giảng đến với con, lòng yêu mến Chúa sắt son trùng phùng. Con nguyện yêu Chúa ngàn trùng, vâng lời Chúa dạy con cầu xin theo. Chúa yêu con biết bao nhiêu, con yêu mến Chúa, nhớ điều Chúa dặn, loan truyền các bạn xa gần, lòng thương xót Chúa muôn ngần bao la. Cầu xin mẹ Maria chuyển hồng ân Chúa xuống cha long cùng. Chúng con hiệp ý một lòng, cầu xin Thiên Chúa ngàn trùng xót thương. Cho cha long, cho chúng con lòng thương xót Chúa vuông tròn tin yêu. Chúc cha sớm sớm chiều chiều truyền lòng thương xót những điều Chúa ban. Đến đây tôi chúc cộng đoàn cầu lòng thương xót bình an lan truyền. Con chúc cha Long bình yên, chăm lo chăn dắt đàn chiên vẹn tròn. Dù bao gian khó ngàn trùng, tín thác vào Chúa nguyện cùng cha Long. Đấy cũng là cái trước đây thì tôi như vậy vì tôi cũng nhiều năm xa Chúa, tới đây tôi sẽ nói. Và đây là niềm tin của con và lòng tín thác. Cầu lòng thương xót Chúa Trời, con lắng bài giảng tín lời Chúa dặn. Thấm sâu vào tận con tim, bao năm xa Chúa lòng tin khô cằn. Nhậm lời Chúa mắt ướt ròng, xét mình mà thấy nỗi lòng đớn đau. Cuộc đời trần thế nâng sâu, bao nhiêu gành thác tìm đâu ẩn mình. Cầu xin Đức Mẹ đồng trinh, dẫn đưa con đến ơn tình bao la. Đến lòng thương xót của cha, nơi con tín thác chan hòa yêu thương. Con cầu xin Chúa thiên đường ban lòng thương xót cho phương ẩn mình. Trái tim tìm đến trái tim, lòng tin tìm đến niềm tin vô bờ. Xin chớ để con bơ vơ, tín thác vào Chúa, Chúa chờ đợi con.
Vâng. Vâng, cầu xin sớm sớm chiều chiều cha về với Chúa cho lòng con vui. Rồi, bà, yên. Rồi, bây giờ bà nói nay và nói là bà đã được ơn nhận biết Chúa, bỏ Chúa, cái đó là điều quan trọng. Bà nói cho mọi người biết 77 tuổi bà đã bỏ Chúa như thế nào và về với Chúa ra sao?
Con vào đây thì trước đây là trước hết là cuộc đời con là còn tham sân si, tức là lúc trẻ con đã ghi vào trong lý lịch là không theo đạo nào. Và để mưu cầu hạnh phúc cho mình, kêu cầu công việc làm cho mình và cuộc đời, tôi lại lấy chồng là không có đạo. Thế cho nên cuộc đời tôi sai Chúa đến 40-45 năm. Rồi con xin cha là khi mà con được nghe những bài giảng của cha và đọc những tài liệu của cha, những bức thư không gửi, những dòng dẫn ở đường mẹ dẫn đến với Chúa, rồi lòng tín thác vào Chúa, thì là con đã lắng nghe bài giảng của Chúa và con đã tin ở Chúa và con đã trở lại. Con đã, bây giờ con đã chăm lo, biết đi nhà thờ và hàng ngày con vẫn đọc kinh và tin vào Chúa.
Hallelujah. Thưa anh chị em, đây là một cái ơn rất là lớn, vì đó cũng là một cái thực tế là nhiều người đúng là như chị ấy nói, vì tham sân si, vì muốn mưu cầu công danh sự nghiệp, đã không dám tuyên xưng lòng tin của mình, đã không dám đi theo Chúa mà bỏ Chúa, khai rằng mình là người không có đạo, rồi lấy chồng không đạo, lại càng thêm xa Chúa. 77 tuổi mà hơn 40 năm bỏ Chúa. Nhờ cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, chị ấy đọc, nhờ cái máy mà chị ấy nghe, hai cái phương tiện, một là nghe, một là đọc, một là nghe hay là nhìn. Phương tiện nghe nhìn này mà một con chiên 77 tuổi, hơn 40 năm bỏ Chúa vì tham sân si, vì công danh sự nghiệp, vì đồng tiền mà bỏ sự sống đời này, ham công danh sự nghiệp của sự sống đời này mà đành lòng bỏ sự sống đời sau. Nhưng Thiên Chúa không có đành lòng để cho đứa con của mình như vậy. Ngài đã nhờ cái phương tiện của trần gian, cái này cũng phải bằng tiền mới có, đúng không? Chứ đâu phải tự nhiên mà nó có. Mỗi tháng in sách ra cũng phải tốn tiền, mua máy làm máy cũng phải tốn tiền vậy. Nhưng biết dùng cái đồng tiền đời này để mà mưu cầu cho hạnh phúc và sự sống đời sau. Chứ đâu phải là không cần tiền, cần chứ. Nhưng mà mình không phải để cho nó điều khiển mình, không phải là vì nó mà mình bỏ Chúa, nhưng mà nhờ nó mà mình loan truyền lòng thương xót Chúa. Tôi tặng, cảm ơn chị rất nhiều, tặng lại cho chị hai cái phương tiện, cả cái máy 300 bài giảng và cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị, cái ơn đó là ơn lớn rồi, nhường cho người khác. Rồi xin nhường cho người khác, mỗi người một tí, không có được lầm bầm, không có cảm ràm, không có quyền nói người ta như vậy.
Dạ thưa, con chào cha, chào cộng đoàn. Con xin làm chứng cho Chúa, con là một người công giáo, nhưng mà con lấy chồng là một người ngoại đạo. Rồi bà, khi mà mẹ chồng con ngồi nói chuyện với con thì bà nói rằng là bà có đạo từ hồi nhỏ, đem rửa tội. Thế là con nói chuyện với bà, thế là con hỏi bà rửa tội ở đâu, bà bảo ở dưới quê. Thì con về làm dâu, con hỏi, thì lúc bây giờ má con cũng già rồi, thế là con mới hỏi người ta. Thế là má con chỉ xuống cái chỗ mà má con rửa tội, mà năm nay là má con 87 tuổi rồi. Má con bảo xuống dưới đấy, con xuống dưới đấy con gặp bà con, thì bà con cũng nói rằng là có, hồi xưa bà ấy có ở đây. Xong con vào cha, con vào cha, thế là con xin cha cái giấy rửa tội của má con. Thì má con cũng có giấy rửa tội, con mới đem về giáo xứ ở chỗ con. Thì là ở cha đến, rồi cha làm phép rước này nọ, rồi cha khuyên bảo mẹ con. Cho tới được độ 2 năm thì mẹ con mất. Rồi con lấy chồng thì lại là người ngoại đạo. thì chồng con á, thì là một người thì vui chơi nhiều lắm, không có lo cho vợ con. Mà trong cái đấy con thì bố mẹ không có còn, còn có một mẹ già thôi, có mỗi mình con vừa là cha vừa là mẹ, mà 6 đứa con. Con lo lắm, nhưng mà con cứ tín thác vào Chúa thôi. Cho tới một ngày nhà con bị tai biến, thì lúc bấy giờ nhà con mới biết là năng đi lễ đi lại. Hồi trước thì có đi lễ, nhưng mà cứ thế thì đi, không thế thì thôi ở nhà, chứ không có con có ép buộc. Cho tới mà nhà con bị tai biến thì bây giờ thì được cái Chúa thương, ngày nào ăn cũng đi lễ. Rồi tới bây giờ con được, đó là một ơn là con cảm ơn.
Còn chân thì không đi lễ, tai biến không đi được thì mới đi lễ. Nào, bây giờ lựa chọn, một là còn chân đi lễ, hay là mất chân rồi mới chịu đi lễ. Xem lựa chọn đi, chú cho mình tự do lựa chọn đây. Trời cao có mắt, đừng có tưởng là mình muốn làm gì thì làm, không có đâu. Đừng có tưởng là mình có quyền, có tiền, muốn làm gì làm, không dám đâu. Chỉ một cơn gió thoảng qua, nằm liệt đó. Rồi, danh công, danh sự nghiệp, chức tước, còn được cái gì không? Không, không được một cái gì. Vừa mất đời này mà mất luôn cả đời sau nữa, thưa anh chị em. Chứ đừng có tưởng mà mình ngon đâu. Đấy, bây giờ liệt chân thì đi lễ. Bây giờ trả lời lần nữa, còn chân đi lễ hay liệt chân đi lễ? Rồi nhớ nha. Ơn thứ hai
là con cảm ơn cha và cộng đoàn. Con thì được cái là con thì con xấu người lắm, nhưng mà con cũng có cái tự ái nghèo của con. Hồi xưa con nghèo lắm, tại vì có mỗi mình con làm mà chồng con thì cứ say xỉn. Thì con 6 đứa con thì cảm ơn Chúa, con cũng gả dựng vợ gả chồng đủ hết 6 đứa con. Thì cảm ơn Chúa là con được 3 người theo đạo, mà toàn là nó lấy những con nhà con một với mẹ cháu đích tôn. Nhưng mà khi họ lên nói chuyện thì họ bằng lòng cho con người ta theo đạo. Nó là cái ơn nhất, là con cảm ơn Chúa. Với lại cái ơn nữa là con cảm ơn Chúa là con không có cái tự ái. Nhiều người ta nói thẳng vô mặt con.
Thôi, đừng có nói cái đó, chớ dại mà nói cái đó mà chết chắc luôn đó. Ai không có tự ái có không? Chúa nói, anh thanh niên nói lạy thầy nhân lành. Chúa bảo, sao anh bảo tôi là nhân lành? Không có ai là nhân lành cả, chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng nhân lành mà thôi. Cho nên câu trước thì chị bảo rằng là con nghèo nhưng mà con cũng có tự ái. Câu sau chị bảo bây giờ con không có tự ái. Vậy thì có tự ái không? Có. Nhưng mà bây giờ chị sở dĩ chị không còn tự ái nữa là vì chị đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Chứ không phải là do mình cố gắng, do mình đạo đức, do mình tốt lành để mình không có tự ái. Không dám đâu. Xin lỗi, thằng này cũng tự ái ghê lắm à nha. Tu thì tu chứ, nhưng mà đừng có tưởng thằng này không có tự ái đâu à. Vỗ tay đi. Có hay gì không mà vỗ tay. Quá tệ. Tu mà tự ái dữ vậy. Nhưng mà từ ngày biết đến lòng thương xót Chúa thì giảm bớt được phần nào, tạ ơn Chúa phần đấy thôi. Còn tôi mà chọc chị một phát, chị mà không tự ái tôi chết tại chỗ ở đây chứ đừng có nói. Biết làm chứng với chiếc cái gì xạo không điên ông. Chà nói vậy sao con chịu được, con làm chứng mà cho bọn con nói sao con chịu được à. Rồi tôi tặng cho chị cái máy nha. Đây máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cái cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cái CD nha. Đây là cái CD bước trong tin yêu. Không có đầu. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị nha. Rồi cảm ơn chị. Rồi
con xin chào cha, xin chào cộng đoàn. Con được ơn Chúa chữa lành. Con được ơn Chúa chữa lành nhiều lắm cha. Tháng 10 năm ngoái con vào đây. Thế thì con bị ung thư. Con bị ung thư quay vậy nè. Ai em bảo con chết ấy, con bị di căn rồi. Thế chồng con thì ông ngoại đạo, nhưng chồng con sùng lắm, ông nào cái thì thở chứ. Cứ dục con đi vào đây năm ngoái đưa con vào. Nhưng năm nay thì không có điều kiện, độc quá. Con theo cộng đoàn, con theo đoàn của con đi là ở Điện Biên ấy, là 9 người chứ. Thế giờ thì con vừa tim này, vừa ấm nội, con vừa mổ, con vừa xong ấy. Thế giờ con khỏi hết rồi. Mà con được ơn nhiều vì con vào con tạ ơn Chúa. Thế là thế chồng thì con cũng tạ ơn Chúa.
Cái bà này nói nó cứ đều đều đều, mình không biết bà ấy kết chỗ làm gì con được nhiều lắm rồi, tạ ơn Chúa. Làm cho không kịp vỗ tay nữa. Tại vì chúng ta thấy là chỉ bị bệnh như vậy mà cái hay cái là chồng chị xúc dục chị đúng không?
À.
Phải không?
À.
Còn cái nãy giờ mấy bà nào lên chồng con thế này, chồng con thế nọ, chồng con thế kia, đâu phải chồng nào cũng thế này thế nọ, vẫn có chồng này thế ngon chứ phải không? Chứ đâu phải cứ là chồng là thế này thế nọ thế kia, đây chồng cũng thế ngon đấy, mà chồng chị xúc dục chị vào đây cầu nguyện mà Chúa đã chữa lành cho chị ấy rồi. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con hôm nọ mới một tháng này đấy, con đi mổ thì bác sĩ bảo là thôi ung thư này chẳng mổ được, có khi chết mất. Con ung thư vừa tuyến giáp vừa cửa cung. Vâng, thế bây giờ con lại vừa mới mổ cái ruột thừa cấp cứu. Thế là 22 ngày nó cũng chẳng liền, nó cứ há thôi. Thế thì
cái gì há?
Cái vết mổ ấy mà nó cứ há thôi. Thế thì bác sĩ bảo là thôi khả năng là chết ấy. Thế con bảo, nhà con bảo thôi đừng nghĩ gì em ạ, em cứ tín thác vào Chúa trời anh, em cứ tăng quyền cứ tín thác vào Chúa. Vâng, thế mà nhà con mưa cũng cứ đạp xe đạp nhà thờ chứ ạ. Vâng, mà cứ giục con ấy, cứ bảo thôi đi đi, không có tiền anh đi vay cho mà đi, thôi đi cố đi theo đoàn đi để vào tạ ơn Chúa đi chứ được ơn rồi. Thì quãi chết dở về, con thì đúng quãi chết dở về chạ. Mẹ con là khóc suốt ấy, cứ bảo thôi thế này thì di căn chạy hết này, thì mẹ thì liệt, con thì chết chẳng nhìn được nhau. Thế nhưng mà thôi thì con được ơn Chúa là ba này nhà con nó sáng suốt, bằng tiếng là ngoại đạo nhưng mà năng siêng lắm chạ.
Có đạo không?
Nhà con không có đạo, con có đạo.
Chúa thôi. Tôi thấy nãy giờ tôi tưởng là ông là đậu gốc mà mới khuyên là con em cứ tín thác đi, em thế này em thế kia, em cố gắng em vào trong cha lòng thưa Chúa cầu nguyện thì Chúa ban ơn cho em. Hóa ra là cái thằng không có đạo nó khuyên con có đạo. Rồi sao nữa con?
Nhà con thì con nói thôi thì con thú thật với cha là nhà con thì nằm thầy cúng ấy, tôi cứ ban ngày đi cúng rồi tối này lấy tiền về đi công đức nhà thờ. Thế thì hôm nọ đưa cho quan tiền bảo thôi đi vào xin khấn để mua thật nhiều đài về nhé, mua về để cho mọi người. Thế con bảo nhưng mà ở chỗ 10 ngày thì gì có tiền đủ mà ăn, bảo thôi cứ cố bớt đi mà mua mấy 5-6-7 cái đài mang về nhé, để mang về cho mọi người, người ta ốm người ta không đi được, những người bên nương. Con này có mấy bạn con cũng...
Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy hallelujah. Chúng ta thấy không? Một thầy cúng mà còn nói với vợ có đạo là thôi ráng nhịn ăn nhịn mặc đi, mà mua lấy 5-6-7 cái đài đi về mà đi tặng cho người ta. Ông thầy cúng đó có đạo không? Không có đạo. Mà thực sự đã có đạo chưa? Có rồi. Còn nhiều người có đạo mà không dám bỏ ra để mua lấy một cái cho mình nữa. Lúc nãy có anh lên đặt tay, trai con mất ngủ mấy chục năm nay. Tôi nói về tôi đặt tay cho anh cầu nguyện. Anh vô mua một cái đài, về tối anh đọc kinh, xong anh nghe, rồi anh sẽ ngủ được. Hi hi hi, bỏ đi luôn, xị mặt xuống. Thấy chưa? Chỉ muốn đặt tay xong rồi về con ngủ liền. Mà không bao giờ chịu, là muốn như vậy thì phải làm theo ý Chúa. Phải chịu khó nghe lời của Chúa, nghe những chứng nhân của Chúa rồi cầu nguyện, rồi mới đi ngủ. Đây tối chả chịu đọc kinh cầu nguyện, rồi chả chịu nghe giảng, cứ đòi lên đặt tay xong rồi đi về rồi đi ngủ. Làm gì có chuyện đó, tôi đâu phải là người thôi miên, đâu phải, tôi đâu phải thầy cúng. Thầy cúng nó còn biết mua đài cơ mà. Thấy chưa? Anh chị em thấy rõ ràng Chúa làm cái điều lạ lắm. Thầy cúng mà bảo vợ mình là thôi em, vợ có đạo là em chịu khó và em tín thác vào Chúa, rồi em bớt ăn bớt mặc đi, rồi em để cho anh mua cái đài, việc nó còn há ra không?
Bây giờ con tin tin thác của Chúa thì Chúa bạn con bây giờ nó niền lúc nào con chẳng biết nữa ấy.
bà hay thật đấy. Đây tôi gửi tặng cho ông thầy cúng nhé, cuốn sách nha. Đây gửi tặng cho chồng chị vòng tay tin yêu, là vòng tay mình côi nha. Rồi gửi thêm cho ông thầy cúng một cái máy, cái CD bước trong tin yêu hả?
Đây, à, nhà con không có cái máy quay đâu.
Không có máy quay. Đây gửi cho ông thầy cúng cái cuốn tâm thư nha. Rồi, rồi gửi tặng cho ông thêm một cái quạt nữa nha. Rồi, đây đài thì là bảo ông đã bảo chị là mua 3-4-5 cái rồi. Đó quá tuyệt vời chúng tôi.
Nhà con năm ngoái nhà con vào mua rồi, đêm nào nhà con phải sạc nhà con ngủ đấy.
Yeah.
Vâng, không nghe không ngủ được đâu.
Nhà con á?
Vâng, chồng con ấy.
Thầy cúng mà đêm nào không nghe giảng lòng Chúa thương xót là không ngủ được, thì anh chị em nghĩ thế nào? À, cho mấy bé lên, cho mấy bé lên để nó khóc tội nghiệp. Mấy bé bé. Ờ à, đi con. Cho mấy bé lên, con nó nãy giờ nó cứ ngồi chờ nó khóc. Đây con.
Dạ thưa cha, con là Maria cô biết Tây Trình Nguyễn Huyền Trang, là con được ơn là con bị hiếm muộn 8 năm mà.
Con bị hiếm muộn bao nhiêu năm?
Dạ 8 năm.
Rồi, con tên là gì?
Dạ Maria Goetti Trình Nguyễn Huyền Trang.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 30 tuổi.
Rồi, còn con?
Dạ con Augustino Trình Văn Kiệt, 33 tuổi.
Con là?
Dạ chồng.
Rồi, hai vợ chồng con lấy nhau bao nhiêu năm?
Dạ 8 năm rồi.
Vâng, lấy nhau 8 năm mà hiếm muộn tới 8 năm, rồi chuyện gì xảy ra?
Dạ từ khi con đi làm Chúa thương xót thì Chúa đã ban cho con một món quà rất là đặc biệt là thế này.
Dạ, là tên gì?
Dạ Thomas Trịnh Thiên Ân.
Bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ 6 tháng.
Mới 6 tháng sau 8 năm đợi chờ Thomas.
Dạ Trịnh Thiên Ân.
Trịnh Thiên Ân, đây Thomas Trịnh Thiên, con bế lên đây cho con bế lên cao cho mọi người, dưới cao lên cho mọi người coi. Thomas Trịnh Thiên Ân, bế lên, dưới cao lên. Dưới lên, dưới được không? Ấm dưa không? Dưới cao lên. Dưới lên. Đây món quà của lòng thương xót Chúa, sau 8 năm đợi chờ và bây giờ đã có đứa bé được 6 tháng. Hai vợ chồng của con làm sao biết đây lòng Chúa thương xót mà đến đây kêu khấn? Con ở đâu?
Dạ giáo xứ, giáo xứ Long Toàn ở Bà Rịa.
Làm sao con từ Bà Rịa Vũng Tàu con biết đến đây con khấn để mà có đứa bé ngày hôm nay sau 8 năm đợi chờ?
Tại vì mấy người dưới chợ quen vợ con đi bán số rồi. Vợ con,
vợ con đi đâu?
Dạ
vợ con đi đâu?
Dạ đi bán vé số ở dưới chợ. Rồi người ta mới giới thiệu. Đi Gia Long. Gia Long đi là được ơn gì lắm. Người ta đồn với hai chồng mới đi mấy lần rồi.
Mấy lần rồi. Vợ bán vé số, còn con làm nghề gì?
Dạ con đi phụ hồ.
Vâng, thưa anh chị em, một cặp gia đình, chồng thì phụ hồ, vợ bán vé số ra ngoài chợ Bà Rịa Vũng Tàu, được người ta mách và đến đây, và đến đây mấy lần, và kết quả là hai vợ chồng đã có một bé. Đây cha gửi tặng cho vợ chồng chúng con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Nhà có đầu không? Có, nhà nó có đầu. Đây con đi CD bước đi trong tin yêu nha. Rồi Chúa chúc lành cho vợ chồng chúng con. Dạ, con về chỗ. Bé đây con, đứng đứng trên này. Dạ, bé đây, con đây con. Bé tên gì?
Mẹ đeo đi ngõ vườn anh.
Mình anh mấy tuổi?
5 tuổi.
Học lớp mấy?
Lớp 1.
Rồi có cái gì đây?
Con heo.
Heo làm gì?
Giúp đỡ cho người nghèo.
Bố này cũng lên đây đây. Em gọi lên đây. Rồi con. Con tên gì?
Con lên là Thánh Phaolô của anh Tuấn.
Tuấn mấy tuổi?
Dạ con 6 tuổi.
Học lớp mấy?
Dạ học lớp 1.
Có cái gì đây?
Dạ con có con heo.
Để làm gì?
Có làm việc bác ái.
Ôi trời. Về mốt là Tuấn có đi tu không?
Dạ có.
Còn con có đi tu không?
Dạ có.
Rồi. Rồi đây mời sơ để heo vào trước chân Chúa. Đấy con để heo không đó? Sơ để vào đó, rồi mời cha. Rồi, đây tặng sơ cái máy nha.
Dạ. Dạ.
Rồi cha có lấy máy không?
Dạ có.
Rồi đây. Cha nói ngọt quá cha ơi. Rồi đây đây. Rồi cha đã biết đọc kinh lòng thương xót chưa?
Dạ coi.
Đọc cái việc của khổ nạn.
Lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mình và máu lên hồn và thần đến nữa con rất yêu dấu cha. Này Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, bởi làm về đời lỗi chúng con và đàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và đàn thế giới.
Mày mới đi giảng làm thứ cho Chúa một nối nghiệp cha Long nhá.
Dạ.
Rồi bây giờ đây có một đệ, có một đệ tử rồi, tạ ơn Chúa nãy giờ tôi tìm mỏi mắt mới có được một đệ tử. Rồi cảm ơn con, về chỗ con. Nhà con ở đâu?
Nhà con ở Long Khánh.
Ồ, còn nhà con ở đâu?
Ở Long Thành.
Đứa Long Khánh, đứa Long Khánh. Con biết hát không? Con biết hát không? Được, con hát.
Lạy Chúa Giêsu, con tin thế vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thế vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn muộn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa, lòng tin thế của mỗi chúng con.
Quá tuyệt vời thật. Wow, Ma Sơ ơi là Ma Sơ, mấy sơ nhà mình hát được như vậy không? Rồi, rồi con là mẹ của cháu, con được ơn nhìn chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con tên là Maria Nguyễn Thị Dân. Tôi cháu
ở Long Thành, con này nó bảo ở Long Thành, còn giáo giáo gì nữa. Rồi, được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, con là con bị gai cột sống với lại thoái hóa cột sống với bị bệnh u xơ tử cung, và con đã tín tháo vào Chúa, con cũng xuống đây con xin khấn được mấy lần rồi, cái giờ con hết rồi cha.
Rồi đây cho tặng cho
cha, bé này thôi cha. Thì còn đây là con gái của con bé.
Con được mấy cháu?
Dạ con được ba cháu thôi cha. Hai đứa, đứa lớn là năm nay 28 tuổi, còn thằng thứ hai là được 25 tuổi.
Còn con bé này?
Bé này 5 tuổi thôi cha.
20 năm. Đứa nhất là 28, đứa nhì là 25, còn đứa thứ ba là 5 tuổi. Sau 20 năm đợi chờ có được đứa con, đối với Chúa không gì là mạnh lên đang ngỡ ngàng sửng sốt hay sao? Đối với Chúa không gì là
không thể.
Đối với Chúa mọi sự đều
không thể.
Đây nói tiếp làm sao sau 20 năm con có được đứa bé như thế này.
Dạ thưa cha, là sau 20 năm thì nhà con ông bị sỏi thận, thì con cũng nghĩ là chắc bây giờ mình lớn tuổi rồi cũng không sinh nở được nữa đâu. Thế hôm con cũng đi chặt củi, xong con chặt được mấy cây củi, xong thấy nó cứ chóng chóng mặt, xong con về con uống nước. Uống nước xong rồi con ra con chặt tiếp. Con chặt 3 ngày mà được 6 xe lôi củi thôi cha. Xong con tự chặt xong rồi con kéo về luôn. Xong có hôm cái con kéo đi cái đường nó sình, nó đè cái xe lên, cái xe Honda. Con tự con nâng lên. Con nâng lên xong con về, xong thấy nói sao tự nhiên kỳ kỳ. Cái xong con ra con nói cái y tá bán thuốc á, bảo anh ơi em bán thuốc cho chị chứ sao chị thấy trễ rồi mà không thấy. Cái xong anh bảo chắc chị có bầu rồi. Con cãi với nó, con bảo không có đâu, lớn như này con bầu cái gì. Dạ con lúc đó con 45 tuổi thôi cha. Cái xong anh cho con uống, bảo thôi chị đi khám bác sĩ đi, rồi không có gì thì coi em cho chị uống thuốc. Xong con đi khám bác sĩ, xong bác sĩ siêu âm là được 4 tuần thôi cha.
Hallelujah. Rồi tặng cho Ma Sơ thêm cái quạt nữa cho Ma Sơ nhé. Về quạt nhé. Rồi
và thưa cha, bé là nó đang bị cái bệnh viêm đường âm hộ cấp, mà cách đây 2 năm là con chó đi uống thuốc hết bệnh viện đây đến viện khác không có hết thưa cha. Xong cái con cũng dẫn bé xuống đây được mấy lần, cái
được cha đặt tay và cộng đoàn cầu nguyện, giờ bé đã hết rồi cha.
Con làm nghề gì?
Dạ con làm nghề gia trai thôi cha.
Gia trai. Còn chồng con?
Chồng con cũng làm gia trai.
Chồng con gia trai. Còn mai mốt con làm nghề gì? Đi tu.
Nghề đi tu.
Thôi thôi, mà sơ về chỗ đi mà sơ. Chơi nghề đi tu. Rồi xin mời mời mấy ông lên, ba ông lên này, bốn ông lên này, năm ông luôn, có năm ông phải không? Lên đây, bỏ. Đây giờ cho các bà các cô rồi về tới phần các ông. Rồi, anh được ơn gì?
Dạ.
Nói to lên.
Dạ thưa cha, con chào cha, chào cộng đoàn. Con được ba ơn. Ơn thứ nhất của con là bệnh tim của con đã Chúa đã chữa lành. Và ơn thứ hai là ơn bệnh dạ dày của con Chúa cũng đã chữa lành. Tức thì ngay đây, mới ngày năm ngoái con còn đau mà năm nay con đã hết rồi. Cái ơn thứ ba của con là ơn Chúa ban cho con được một người vợ tuyệt vời, một người vợ về dìu dắt gia đình con cho đến bây giờ con chưa biết lấy gì có thể cảm ơn được. Con xin hết, con cảm ơn cha.
Một người vợ tuyệt vời. Vâng thưa anh chị em, chúng ta thấy nãy giờ lên làm chứng hoặc là người chồng thế nọ, người chồng thế kia. Bây giờ có một người chồng lên nói rằng Chúa đã ban cho con một người vợ tuyệt vời, và nói ở trong nước mắt, nói ở trong sự nghẹn ngào, mới thấy cái hạnh phúc. Hôm nay anh bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con năm nay 57 tuổi.
57 tuổi, bao nhiêu năm thì hai vợ chồng sống với nhau?
Vợ trước con mất đi, để lại cho con 4 người con. Và vợ thứ hai con lấy về đến bây giờ là năm nay là năm thứ 18. Vợ con dìu dắt gia đình con đến bây giờ mới được như ngày nay. Rồi là chị về bên vợ đã cho con được một cái đài. Con mua được một cái đài, con về con nghe. Thì con mới biết lòng thương xót Chúa và con tín thác vào Chúa.
Thì chị em rất khó, người ta cứ bảo là chuyện là mẹ ghẻ. Vâng, nhưng mà đây đúng là một người mẹ ruột thật. Dù rằng bốn đứa con đó không phải là con ruột của mình, là người mẹ kế, nhưng mà đấy là một mẫu gương sáng cho những người mẹ khác. Có khi mình mẹ ruột mà không sống đến nơi đến chốn bằng người mẹ kế đây, lo lắng cho bốn đứa con và lo cho chồng của mình được như vậy. Đến mức độ mà chồng mình nói còn phải nói ở trong nước mắt, gửi tặng cho chị ấy nha. Là cái máy 300 bài giảng là cái máy mà chị đã mở cho anh nghe phải không?
Dạ thưa cha, vâng ạ.
Vâng, đây là cuốn sách gửi tặng cho chị ấy, Vòng Tay Yêu Thương Nhờ Mẹ Đến Với Chúa nha. Rồi Chúa chúc lành cho anh, mời anh về chỗ. Rồi mời anh.
Trọng kính cha, kính mến. Con tên là Giuse Đà Ngọc Tốt, thuộc xứ Bảo Long, Tổng Giáo phận Hà Nội. Con hôm nay rất vinh dự được thay đoàn xe của chúng con 30 người từ Hà Nội vào đây là hơn 2.000 cây số. Thì con cũng rất phấn khởi là Chúa ban cho con rất nhiều ơn, nhưng con chỉ kể ba ơn vắn tắt thôi. Ơn thứ nhất là Chúa ban cho gia đình con được làm con làm cái của Chúa, không có gì hạnh phúc sung sướng bằng được làm con của Chúa. Ơn thứ hai là hôm mùng 4 tháng 7 vừa qua, nhà con đi làm về không may bị tai biến đứt mạch bán não, thì xuống bệnh viện tỉnh Nam Định, họ giới thiệu lên, họ không chữa được, họ giới thiệu lên bệnh viện Bạch Mai của Trung ương. Thì khám xét xong thì họ chẩn đoán là phải đi mổ cấp cứu, và trong khi đó thì phải chạy 90 triệu chồng tiền mặt để họ biết mổ cho. Chúng con cũng chẳng biết làm thế nào, để chỉ kêu xin Chúa. Và một lúc đầu 15 phút thì các cháu nó nghe tin cũng không phải vay mượn, thì cứ mang đến mầm người 20 người, 10 lại đủ 90 triệu để đặt cọc cho họ mổ. Xong lại nhận tin của cha nhắn là cha đã cầu nguyện cho gia đình cho nhà con rồi. Thì đúng 3 giờ thì ca mổ từ 11 giờ đến 3 rưỡi thì xong. Thì vừa nhận được tin của cha, chúng con phấn khởi là nhà con được ca mổ thành công tốt đẹp. Đến bây giờ thì như họ thường nói là tai biến mạch máu thì 10 người thì 5 người chết, còn 3 người là khèo chân hổ dốn không đi được. Nhà con đến nay thì tạ ơn Chúa là ban cho đi được, đấy là cái điều mà con rất phấn khởi. Còn ơn thứ ba thì con thấy cảm thấy Chúa ban gia đình con quá hạnh phúc. Nhà con thì được 3 người con, 2 người con trai, 1 người con gái. Thì cái hôm đi viện thì là các con các cháu xây dựng là thành 6 người con. Hai cô con dâu thì cô con dâu cả mỗi người một nhiệm vụ. Cô con dâu cả thì đút cơm đút cháo cho mẹ, mà nói mẹ ơi, mẹ cố ăn đi để sống với chúng con, sống với các cháu. Còn cô con dâu thứ hai nhà con hôm nay cũng đi lau chùi cho mẹ. Còn cô con gái thì quần áo, rồi cơm nước cho ba lô để lên viện. Còn hai cậu con trai của con thì quá tuyệt vời. Hai thằng con trai xốc vách mẹ hai bên, cõng mẹ đi nhà vệ sinh tắm rửa cho mẹ để mẹ lên bệnh viện để mổ. Mà con cảm thấy là người cha, người chồng của các con, người bố của các con thấy sung sướng, buồn mà hóa vui. Vui là vì thấy các con đối xử với mẹ cái tình cảm hiếm có, tuyệt vời. Buồn thì rất là thương vợ, từ thuở bé xây dựng với nhau 42 năm, chưa bao giờ bị cái cơn bệnh hiểm nghèo, rất đau đớn. Con cảm động thương vợ, nhưng lại vui về với con.
Đây gửi tặng cho anh cái CD nha, Bước Trong Tình Yêu. Máy có chưa?
Dạ, có chưa.
Đây tặng cho anh cái máy, về gửi tặng cho chị ấy nha. Và chúc mừng anh, ước mong gì những gia đình nào cũng được như thế này, quá tuyệt vời. Vâng, xin Chúa chúc lành cho anh có được lòng thương xót Chúa, mà vợ chồng yêu thương nhau, rồi con trai, rồi con dâu, con rể mà thương mẹ mình như thế, không có hạnh phúc nào bằng.
Cha cho con gửi cái này đó.
Hả? Rồi.
Con xin kính
được ơn gì?
Vâng. Con được hai ơn, một
bằng ơn thứ nhất.
Ơn thứ nhất là ơn cho bản thân con được khỏi bệnh bệnh dạ dày.
Bệnh năm.
Con bị 16 năm rồi. Và cứ đau vậy cho đến khi cái tầng thời gian gần đây là gần 3 tháng con bị mất ngủ mà con không ngủ được. Thì con cứ không ngủ được, một mình con thì con ở nhà con người cứ cầu nguyện vậy mà thì cứ và cứ cầu nguyện được thì con lại ngủ được, mà không cầu nguyện thì lại không ngủ được. Thế rồi còn chuyển sang bị đau dạ dày mà đau lắm. Con đi con cứ ở nhà con cứ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và đi làm con cầu nguyện, trong giờ làm con cũng cứ cầu nguyện vậy. Rồi cứ cầu nguyện thì không đau, mà lại không cầu nguyện thì lại đau. Thế rồi cái về nhà thì con mệt quá, người nó cứ hốc hác đi, nó xuống cân, xuống đến 5 cân cơ. Người xanh xao ra, xong rồi người nhà cứ bảo con đi khám đi, nhưng mà con bảo là không phải khám, cứ cầu.
Cuối cùng sao?
Rồi cuối cùng là con đi nghe mọi người đi khám xong rồi mọi người cầu nguyện cho con, cầu nguyện lòng thương xót cho con, thì đến xét nghiệm, đến soi thì họ nói là con bị nặng rồi, bị viêm mãn tính, với lại bị viêm rất là nhiều, với lại bị u nữa, u ở hang vị. Thì về mọi người rất là lo, và mọi người vợ con với lại em với chị nhắn tin vào cho cha cầu nguyện cho. Thì con xin là con cũng nói với Chúa là con thật là chết thì con không sợ chết, không lo chết. Nhưng mà vì con cái thì con đi nhận kết quả thì con xin là được không vấn đề gì. Bạn
ai không sợ chết giơ tay. Nói thì ngon lắm, nhưng mà lúc cái chết nó cận kề mình mới thấy là không đơn giản đâu thưa anh chị em. Không đơn giản chút nào đâu. Cho nên đừng bao giờ nói mạnh miệng, nói trước bước không qua, chớ dạy. Rồi ơn thứ hai.
Vì con vẫn chết, con nói chết
thì, thôi được rồi, vẫn ơn thứ hai.
Ơn thứ hai thì con và vợ con xây dựng gia đình ở người Đài Loan. Thì chuyện chúng con lấy nhau, trong công việc chúng con quen nhau làm trong công xưởng acid nó rất là độc hại. Mà có người họ chỉ bắn một giọt vào mắt họ đã bị mù mắt. Và chúng con là tiếp xúc trong cái khâu rửa rất là độc hại. Thì con lấy vợ được hơn một năm thì không có con. Thì họ nói là và khả năng không có con đâu. Thì chúng con chạy sữa về Việt Nam rồi uống không có. Cuối cùng là ở bên Đài Loan họ bắt đầu có phong thánh cho Đức Giáo Hoàng Tào Lai đấy. Họ đón xương thánh về với lại ấy để con.
Rồi bây giờ có con chưa?
Chúng con tạ ơn Chúa là chúng con có con, nhưng mà
rồi hallelujah. Văn tắt tôi không có thời giờ, anh cứ kể mãi Đài Loan với lại bên kia thì bao giờ mới xong. Đây tôi gửi tặng cho anh cái CD nha, rồi Bước Trong Tin Yêu. Anh làm việc bên Đài Loan hay ở đây?
Con làm ở Đài Loan, nhưng mà chúng con đang làm giấy thủ tục kết hôn, nhưng mà con chưa.
Tôi nói là anh đang ở Đài Loan hay ở đây?
Đang ở đây ạ.
Rồi sắp đi Đài Loan không?
Chúng con đang chờ phỏng vấn mà chưa.
Rồi tôi tặng cho anh luôn tấm ảnh, nếu mà có đi sang Đài Loan sang đó mà truyền giáo nha. Tấm ảnh lòng Chúa thương xót, đây là cây quạt, rồi đủ chưa, tâm thư lòng thương xót đem hết sang Đài Loan cho tôi. Rồi đi cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót đem hết sang Đài Loan nói nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Vắn gọn thôi, đừng có kể dài dòng.
Chào cha, con đều Anna Hoàng Thị Bằng ạ. Con được 4 ơn chữa lành ạ.
Anh Vy
đây là chồng con ạ.
Ừ thì đứng vào đi mà lại lộn. Còn đây cũng là rồi cả hai cặp rồi.
Để cha, chồng con bỏ Chúa hơn 20 năm nay rồi ạ.
Anh tên gì?
Dạ con du xe Trần Xuân Điệp ạ.
Là bao nhiêu tuổi?
Dạ con 45 tuổi ạ.
45 tuổi anh bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Đúng ra là còn 25 năm ạ.
Rồi một trời vợ nó còn bớt đi 5 năm. Đúng ra là 25 năm. Rồi nhờ đâu mà anh được ơn quay về với Chúa như vậy?
Dạ thì hôm trước bố con ốm thì có chị cho cái đài con nghe. Thì tự nhiên thì hôm có thằng cháu nó nói con là thì chú có đi vào Cha Long không? Thì con bảo thì có. Thì để chú đi thì con mới điện nên giờ con là con mua vé con vào cha cộng đoàn ạ.
Dạ. Vào đây rồi sao?
Dạ thì con vào đây là con được xứng tội nhưng mà con chưa được chịu lễ ạ.
Vâng. Hallelujah. Một người 25 năm bỏ Chúa. Còn kế tiếp là chuyện gì nữa?
Lạy cha, con được ơn chữa lành ạ. Con đau nó hạch nó chạy đây, xong nó chạy đây. Thì con uống thuốc cũng không đỡ. Lạy cha, hôm con nhắn tin cho cha 2 lần ạ. Thì cha nhắn tin lại cho con. Thì bây giờ con giờ đến thì không thấy đâu nữa ạ. Dạ. Còn một ơn thì cha, con trai con nó đi xe anh nó lai, nó trổ vào cái cột mốc này là nó ngất đi 3-4 tiếng. Thì vợ chồng con đi làm xa, nhưng mà người ta điện cho con là con không ngất không nói được, thì là con cứ cầu xin Chúa thôi ạ. Để cha, con về đến cổng bệnh viện thì con nó bước ra nó khỏi không làm sao ạ chị ạ.
Hallelujah. Cảm ơn cả triều thần thiên quốc vui mừng vì một người con trở lại. Đây là một người tới 25 năm trở lại. Cả hai vợ chồng đang đứng trước mặt chúng ta đây. Mà cái chuyện trở lại đó nó không chỉ là một cái phương tiện là nghe cái đài này 300 bài giảng và quyết định đi vào trong giáo điểm tin mừng và quay về với Chúa. Tôi gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng, gửi tặng cho anh ảnh lòng Chúa thương xót, anh hãy ôm chặt lấy vì 25 năm anh bỏ Ngài mà Ngài không có bỏ anh. Và tặng cho gia đình chị PCD bước trong tin yêu nha. Và cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh chị. Và rồi rồi như vậy để chia sẻ đến người khác còn giờ.
Rất
tài. Rồi, chị tên gì?
Dạ con Maria Vũ Thị Hương, con thuộc giáo xứ cơ xứ con Hờ Rin, địa phận con Tum. Con nên mai nên Vũ Thị Hương ạ.
Con Phạm Văn Vân.
Bao nhiêu tuổi?
48 tuổi.
Rồi hai vợ chồng được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ nhà con được ơn mới nhất đây là mùng 7 tháng 3 dương lịch đây, chồng con đi nằm rừng bị tai nạn gỗ đập vào thì chồng con bị xỉu con là không biết gì nữa, nói chung là đầu cầu chồng con bị nát hết, còn chân cũng bị gãy, mà đưa từ trong rừng về đến nhà bệnh viện là 10 giờ đêm. Thì chồng con bắt đầu làm giấy tờ để phẫu thuật mổ, thì nói chung là mổ để cứu được giờ nào biết giờ đấy. Đến lúc 10 giờ đêm mùng 7 mổ thì đến 10 giờ sáng mùng 8 chồng con lại mổ lại một lần thứ hai, do là đầu máu nó chảy ra tai mũi coi thui nữa là bị hết không được. Thì anh em họ hàng con là ai cũng bảo là đưa đi Sài Gòn, thì trong khi đó con bảo đưa đi Sài Gòn thì giờ bác sĩ bảo là mổ rồi không đưa đi được. Thì là bác sĩ cho hội ý 4 lần gia đình, thì đến hội ý lần thứ 4 con bảo thôi quyết để cho chồng con ở đây, nếu mà sống chết thì con phó thác cho Chúa, thì còn gặp được 4 đứa con mà đưa đi thì sợ là
cuối cùng
thì cuối cùng chồng con là đưa đi tất cả 5 bệnh viện ạ. Thì là chồng con cũng bị cứ ăn không ăn được, nói không nói được. Con là con đưa đến đây là cái hôm mùng 7 tháng 4 dương lịch, thì là đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy, Chợ Rẫy trở về. thì là con đưa chồng con đến đây xin cha đặt tay và cầu nguyện cho chồng con. Thì là đến sáng mùng 8 chủ nhật thì chồng con tự nhiên là đang nằm, thì chồng con vịn vào cái giường phòng trọ, chồng con vịn đứng lên. Thì là chân hôm đó chồng con mới mổ được, ngày hôm đấy là thứ bảy, được 7 ngày mổ chân mới được. Thì là con ở lại được mấy ngày thì là con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con. Được 2 tháng con nằm bệnh viện, coi là đưa đi khắp nơi đó. Đến chồng con được không ăn không nói là được 2 tháng. Thì là chồng con ăn được, nói chung là ăn cứ bằng dây. Đến lúc chồng con ăn được bằng mồm thì là được 2 tháng 25 ngày. Thì là chồng con ăn được bằng mồm bằng cháo, cứ là cháo xay thôi chứ chưa ăn được. Dạ.
Thì là kết cuối cùng là sao?
Kết tục bây giờ là đến đi chồng rồi. Con đi được mà nói được cũng chưa được rõ.
Rồi, hallelujah. Rồi lúc mà chị đưa chồng chị đến đây là chị, chồng chị có không đi đứng được đúng không?
Dạ, chồng con ngồi xe lăn con là không đi đứng được gì ạ.
Vâng, cái điều đó mới là cái điều quan trọng. Lúc mà anh ấy đến đây là đầu nát chân tay gãy và băng bó hết các thứ, và bệnh viện Chợ Rẫy đã đưa trả về, và chị đưa chồng chị đến đây ngồi trên chiếc xe lăn. Mà hôm nay chị cũng đưa chồng chị đến đây nhưng mà đang đứng trước mặt chúng ta đây và cũng có thể nói được, trả lời được như mọi người. Mặc dù đương nhiên là không thể nói như một người khỏe mạnh 100% được. Đấy là điều mà chị muốn chia sẻ với chúng ta. Hallelujah. Đây cho gửi. Nhà con có máy 300 bài giảng chưa?
Có rồi.
Có rồi.
Có hết rồi phải không? À, rồi xin đã gửi tặng cho con cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, đem về để mà cho những người khác cùng đọc chia sẻ nha. Và đây là cái CD Bước Trong Tin Yêu. Rồi Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, bé lên đây. Mau 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 bé lên đây con. Rồi các anh chị lên, đừng có kể dài chi tiết, không có đủ thời giờ. Rồi lên đây con. Rồi con tên gì?
Cháu không nói được ạ, mà đây mà cháu còn
đây, đây 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 đây. Con tên gì?
Con là Trần Thị Kết mà.
Im đi, hỏi tôi là con tên gì?
Con tên là Trần Thị Kết ạ.
Rồi bao nhiêu tuổi ở
con
đâu?
Con là 42 tuổi ở Hà Nam ạ.
Rồi con của con.
Ừ, đây là cháu con, còn con cháu. Con kìa, ừ. Con máu xanh, cháu con này nó bị câm điếc, ừ. Và con nhà con thì nó bị trầm cảm, mất 15 nay không ngủ ăn được ạ. Bây giờ cháu lại không nói nữa ạ.
Rồi.
Rồi thì giờ con có ít này để mai cha ra là công đoàn đi làm lòng thì con chỉ có.
Rồi chị ở đâu và làm gì?
Con làm ruộng ạ.
Ở đâu?
Con ở Hà Nam ạ.
Tên gì?
Con là Trần Thị Kết ạ.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta tưởng rằng là phải những người đi xe hơi rồi xách ca táp mới đem tiền đến bác ái. Nhưng mà một người phụ nữ gầy còm ốm yếu làm ruộng ở Hà Nam đi với một đứa con bị trầm cảm không nói được, thằng con trai đi với một đứa cháu câm điếc không nói được, mà người mẹ ấy, người phụ nữ ấy cầm một con heo, cái đứa cháu câm điếc ấy cầm một con heo. Hai người nói rằng là ngày mai thứ sáu, mai thứ hai 16 cho đi tặng quà cho một người mù, hai mẹ, hai vừa mẹ con vừa bác cháu đem cái hai con heo đến để mà chia sẻ cho những người mù, người câm, người điếc, người trầm cảm, chia sẻ cho người mù. Còn người sáng mắt thì đâu rồi? Người khỏe mạnh thì đâu rồi? Người ăn to nó lớn được thì đâu rồi? Người có tiền lắm của thì đâu rồi? Người giàu cách xù ăn cái bữa tiệc cả 10 tỷ đồng đâu rồi? Nhìn đây, một người phụ nữ mà con thì trầm cảm không nói được, cháu thì câm điếc, mà làm ruộng mãi từ Hà Nam lặn lội mang hai con heo đất đến đây để chia sẻ cho người mù. Con đạo gì, gốc hay đạo theo?
Con thì chính bố con là đạo gốc, nhưng con lấy chồng con lại bỏ đạo ạ. Vâng, thì hôm nay con đi là có 7 người, thì con ngoại đạo mà con lại dắt 3 người có đạo đi và 3 người không có đạo đi ạ.
Vâng, một người ngoại đạo mà làm việc bái dắt thêm 3 người không đạo, 3 người có đạo đến đây. Đây, hai bác cháu đem con heo để dưới chân Chúa đi con. Để dưới chân Chúa nha. Đây gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rất tiếc là cháu nó không nghe được. Cháu nó đọc được không? Nó đọc được không? Đọc được không?
Không à.
Có chưa?
Không à.
Có rồi. Đọc được không?
Không à.
Rồi, lấy, bắt đầu nó mở miệng ra nói rồi. Đây, tặng cho con nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho bác cháu của con. Rồi, thưa anh chị em, bây giờ chúng tôi còn những anh chị em nào mà được ơn mà bỏ đạo, bỏ Chúa, mà ơn mà quay về với Chúa, mời anh chị em lên hết đây để chia sẻ. Ngồi xuống, ngồi xuống. Rồi, con.
Thưa cha, con là người ngoại đạo, con ở tỉnh Tiền Giang. Con được ơn Chúa nay khoảng 4 tháng. Vì con bệnh rồi con nhập viện có nửa tháng mà con nằm 3 cái bệnh viện. Bệnh viện Nguyễn Trãi, bệnh viện Huyết Học, bệnh viện Quật Chợ Rẫy. Hôm tuần rồi cha đặt tay con chỗ này, con có nói giờ thưa cha con bệnh quá, con bỏ trốn viện con về đây. Con nhờ cha đặt tay. Thì cha đặt tay xong rồi con trở vô bệnh viện phòng cấp cứu con nằm. Đến sáng lại thì ngày thứ hai chuyển qua con bệnh viện Huyết Học. Thì bệnh viện Huyết Học nó không, nó làm giấy chuyển con qua Chợ Rẫy. Chợ Rẫy nó lấy tủy con. Thì nó nói là bệnh con nặng dữ lắm. Nhưng mà con của con nói cho con mượn cái đài của cha đó. Con nằm, con để trên giường bệnh con nghe. Rồi lúc nào 4-3 giờ con cũng đọc kinh cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Đến vô Chợ Rẫy thì khóa 6 ngày nó cho con về. Nó nói con bớt rồi. Thì hôm nay con đến để tạ ơn Chúa, cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Con tên là gì?
Con tên Quỳnh Thị Vi Loan, năm nay con 64 tuổi, con đạo Phật. Dạ.
Ở đâu?
Con ở Mỹ Tho, Tiền Giang và Công Tây, cha.
Thưa anh chị em, một người đạo Phật đang đứng trước mặt chúng ta để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Chỉ nhờ cái máy và chỉ nghe và chỉ được ơn chữa lành. Mặc dù bệnh viện đã nói rằng là bệnh này khó mà có thể chữa được. Và chị cũng đã đến đây trong cái tình trạng rất là bi đát và rất là nan y, rất là nặng. Hôm nay thì chị nói năng khỏe mạnh đang ở trước mặt chúng ta. Gửi tặng cho chị cái máy và cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Con được ơn gì?
Thưa cha, con là Phạm Thị Tám ạ. Con ở giáo xứ Phú Ninh ạ. Giáo phận Bùi Châu, Nam Định ạ. Thưa cha, con được hai ơn ạ. Ơn thứ nhất là con bệnh nhiều lắm mà con bệnh đau đầu, bệnh thoái hóa cổ, bệnh bíu viêm chân, bệnh viêm họng, bệnh chân áp, bệnh tim hẹp hai lá, bệnh dạ dày ạ. Mà thưa cha, Chúa đã chữa lành con rồi ạ. Thưa cha, con cảm ơn Chúa và cảm ơn mẹ và cảm ơn cộng đoàn ạ.
Nhờ đâu chị biết đến giáo điểm tin mừng mà chị đến đây?
Thưa cha thì con đến đây là 4 lần rồi ạ. Vâng, thưa cha thì các người đi trước thì giới thiệu cho con thì con đã đến đây được 4 lần rồi. Thưa cha còn ơn thứ hai là ơn của chồng con. Chồng con đã bỏ được 62 tuổi mà chồng con đã bỏ Chúa là 32 năm ạ. Mà tháng cách đi 4 tháng là con đã đưa chồng con vào đây mà Chúa đã chữa lành cho chồng con. Thì chồng con bị bệnh u gan cổ trướng ạ. Giai đoạn
sơ gan cổ trướng.
Sơ gan cổ chúa trướng rồi đã.
Sơ gan cổ chúa, cổ trướng, sơ gan cổ trướng rồi.
Sơ gan cổ trướng ạ. Mà Chúa đã chữa lành, con cũng xin cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn.
Hallelujah. Mạnh lên. Hallelujah. Thưa anh chị em, một người mà 32 năm bỏ Chúa, sơ gan cổ trướng, chết cả phần xác lẫn cả phần hồn. Mà nếu mà chết thì sự sống đời đời hay là mất sự sống đời đời? Mất sự sống đời đời. Chúa muốn cho người ta có được sự sống đời đời, cho nên Chúa phải cứu cái con người ấy thể xác, mặc dù rồi cũng phải chết, nhưng phải cứu cái thể xác ấy để họ vững tin, để họ quay về với Chúa. Gửi tặng cho chồng con cái máy 300 bài giảng nha. Và đây gửi tặng cho chồng con cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, còn con được ơn gì của Chúa con?
Dạ thưa cha, con là Anna Nguyễn Minh Tuyết ở bên USA California, và con về đây có mấy ngày thôi, ngày 16 tháng 8 con có đi du lịch ở bên Ba Lan, thì không ngờ là ngày 19 tháng 8 thì con bị lên cơn sốt rất là nặng. Thì bạn con gửi con vô trong bệnh viện, và bệnh viện họ ultrasound con thì người ta nói là con bị viêm và sưng túi mật, thì họ phải mổ liền. Thì tạ ơn Chúa mà con đã tới cái chỗ mà cha Gioan Phaolô đệ nhị sinh sống, thì con tới chỗ đó thì con đang định đi vô trong đó để thăm ngài, cái chỗ mà ngài sinh ra và sống lên. Và thì con đã bị như vậy thì con cũng cầu xin Chúa, từ xưa tới giờ con ước ao Chúa thay đổi cuộc đời con, chữa bệnh cho con. Không ngờ mà Chúa đã chữa bệnh cho con tại ngay chỗ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, và con đã khỏi và về đây. Thì con về đây được có 7 ngày thôi. Con ước ao để được tới đây để tạ ơn Chúa và để cảm ơn lòng thương xót của Chúa đã thương con, và tạ ơn cha và cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Và cái thứ hai nữa là người con trai.
Ơn thứ hai là gì?
Ơn thứ hai là người con trai của con hồi xưa cứ ngồi chơi game cho tới 1-2 giờ khuya, 3-4 giờ khuya mới đi ngủ. Từ hồi con bị bệnh cho tới bây giờ con 10 giờ, 9 giờ hoặc 10 giờ tự động tắt đèn, đọc kinh, lòng thương xót Chúa rồi đi ngủ.
Chị ở bên Mỹ làm sao mà chị biết giao điểm? Tin mừng hôm nay chị về đây để làm chứng cho Chúa.
Dạ thưa cha, cũng là một cái ngẫu nhiên, con cũng có liên lạc với cái bác Yến, thì con nói là con muốn tới gặp cha Long và lòng thương xót Chúa. Nhưng mà ngày hôm qua con lên trên Phương Lâm thì con thăm mấy người em của con ở trên đó, thì cái người em của con có quen với một chị út là Phật, đạo Phật. Thì em của con nói là ngày mai có lòng thương xót của Chúa với lại hẳn lên gặp cha Long. Thì con thì em của con hỏi chứ bây giờ chị có muốn đi không, là 4 giờ sáng chị phải dậy. Nói được, mấy giờ chị cũng dậy tại vì chị muốn lên tạ ơn Chúa và gặp cha Long.
Và tên là gì?
Dạ con tên là Nguyễn Minh Tuyết,
ở tiểu bang
California.
Vâng thưa anh chị em, chị ấy được cái may, cái diễm phúc là đến nơi mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị thánh tông đồ của lòng thương xót, mà giáo điểm tin mừng chúng ta nhận làm vị thánh bảo trợ cùng với thánh Faustina. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mà chúng ta sẽ mừng kính vào ngày thứ hai 22 tháng 10, thánh lễ lúc 5 giờ chiều, cùng bổn mạng của hội đồng mục vụ cũng như là anh em trật tự vệ sinh và phục vụ tại giáo điểm tin mừng này. Hôm nay chị từ bên Mỹ về đây, chị kể việc mà chị đã đến được nơi chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Còn chúng tôi thì lại được cái diễm phúc là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là bảo trợ thứ hai, đứng chắn ở phía cuối của giáo điểm. Thánh Faustina đứng chắn ở đầu giáo điểm, bảo vệ ma quỷ sự dữ và cả trộm cướp và các thứ khác nữa, những thế lực nữa để mà chống lại lòng Chúa thương xót. Hôm nay chị về đây, chúng tôi xin được gửi đến chị tất cả những gì mà giáo điểm tin mừng có thể có được. Đây là ảnh lòng Chúa thương xót, đây là CD bước trong tin yêu, và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu, đây là móc, đây là máy 300 bài giảng, đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót và chằng chuỗi lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chị đi về bên Mỹ rao giảng lòng Chúa thương xót cho ông Tổng thống Mỹ. Hallelujah. Rồi chị được ơn gì? Vắn tắt.
Thưa cha, con được ơn chỗ là con bị viêm xoang 8 năm. Hôm 1 tháng 7 là con đến đây nhưng mà không gặp được cha. Rồi hôm trước đấy con vẫn đi nhưng không gặp được. Rồi hôm nay là con đến để tạ ơn lòng thương xót chỗ.
Rồi chị tên gì?
Con Nguyễn Thị Đông.
Bao nhiêu tuổi?
62 tuổi.
Ở đâu?
Ở Bình Dương.
Vâng, hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho chị một cái CD nha, bước trong tin yêu. Và đây là cuốn sách tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, Chúa, con chị có máy chưa?
Chưa.
Đây gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng. Chị có đạo không?
Có chứ.
Đạo gì?
À, không, ngoài đạo.
Hả? Đạo gì? Đạo gì? Đạo Phật với đạo gì?
Con ngoại đạo.
Vâng, ngoại đạo rồi. Rồi, vui không?
Vui.
Sướng không?
Sướng nghi.
Tin Chúa không?
Thôi bằng như sướng lại. Thôi bệnh thì sướng.
À, thôi bệnh thì sướng lắm. Tức là hết bệnh thì sướng lắm. Còn con. À,
con xin trước
được
con vào đây con.
Được cần gì?
Tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con. Mà bây giờ con xin lên làm chứng cho trước hết là em con được ba ơn. Em con đã bỏ Chúa 25 năm, mà đến bây giờ em con cái hôm 13 tháng 2 năm 2017 là em con bị ngã xong là bị não, thế là xe ôm nó chở ngay về cái nhà thằng em họ. Thế vì sau lúc vợ nó đi tìm hãi từ tối cho đến sáng cũng không thấy, xong rồi sau đến tầm 9 giờ thì nó bảo nó gọi em con dậy, thì em con cứ nó ngứa ra xong bắt đầu nó rớt dãi, nó cứ chảy ra, bắt đầu nó mang em con vào bệnh viện Lạng Sơn. Thì bệnh viện Lạng Sơn người ta bảo rằng em con bị tụ máu não, thế là phải đi mổ. Thế là vì sau lúc tất cả em dâu con nó gọi điện về cho chị em con, thì chị em con bảo rằng là mang ngay về bệnh viện Việt Đức. Thế là đến khi 6 giờ tối thì con đi ra, con ở trong cửa hàng, con đi ra, thật sự là vậy. Con nhìn thấy em con, thế vì sau cuối cùng nên là xin được ơn Chúa là lúc bắt đầu lên bàn mổ thì em con nó không nhận được ra ai với ai hết. Nhưng đến khi thì em con được Chúa chữa lành, là Chúa đã mổ, các bác sĩ người ta đã mổ cho em con được ngon nghẻ. Xong.
À, đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là em con thì đến như thế nhưng nó vẫn còn chưa biết ăn năn hối cải. Nệ cha có hôm 29 Tết nó chửi chị con vỗ mặt là lúc nào nó cũng bảo tiền của nó làm ra, chứ chưa bao giờ một ngày nào nó dám bảo rằng là Chúa ban cho thì nó mới có. Thế hôm ấy con mệt chỉ con nằm trong nhà, con bảo em ơi em ngạo. Thì đến khi mà đến đúng mùng 6 Tết năm 2018 vừa rồi thì Chúa lại giáng cho em con một cơn bệnh là ung thư máu giai đoạn cuối. Thì đến khi mà chúng con chỉ chờ mỗi rằng là em con đi xét nghiệm tỷ, nếu mà không phải tỷ nó không bị ung thư thì sẽ thay máu cho em con. Như đến khi mà xét nghiệm đến tỷ cũng giai đoạn muộn thì thật sự là chị em con rất là đau lòng. Như đến khi mà chị em con tín thác hoàn toàn vào cho Chúa thì trình lạy Cha, em con tất cả các bác sĩ ở trong bệnh viện huyết học chưa ai người ta dám khẳng định rằng người ta cũng bảo chị em con là về chuẩn bị tâm lý đi. Mọi người người ta truyền xong, người ta truyền hóa chất, người ta đi được 2 chân, như em con phải bò 4 chân, nó phân hủy hết, hóa hết mọi vấn đề. Thì đến bây giờ lại cảm ơn Chúa là bây giờ em con đó đã khỏi được 80% rồi.
Hai bệnh, còn cái bệnh thứ ba khỏi chưa?
Còn chị
bệnh thứ ba là bệnh gì chị biết không?
Chị nhà cha là em con nó bỏ Chúa.
Bây giờ nó khỏi chưa?
Đến bây giờ em con nó tín thoát hoàn toàn cho Chúa, ngay tối sớm ngày nào cũng đọc lòng thương xót Chúa, cũng nần hạt văn côi, không một ngày nào là không.
Hallelujah. Muốn khỏe lần chuỗi hay là ung thư rồi lần chuỗi? Thấy chưa? Muốn tay lần chuỗi hay là bò 4 chân lần chuỗi? Đấy, anh chị em thấy biết bao nhiêu lần cứ phải như vậy. Giống như ở đây này, mấy chị em ngồi xuống thinh lặng. Tất cả im lặng. Nói nhẹ không nghe mà cứ phải quát gõ lệnh thì mới nghe. Con người mình, mẹ tôi cứ bảo mày cái thằng Long nhẹ thì không ưa mà cứ ưa nặng. Chúng ta dường như là phải ưa nặng. Mấy thầy bảo con chứ tự nói nhẹ họ không chịu đấy thôi. Cứ bảo đứng vào, chàng nói một tiếng là mới im. Còn không chứ con nói hoài, cứ lịch sự xin mời với xin lỗi với lại xin nó không cho gì cả. Cứ ở mầm như vậy. Khi nào ngồi xuống, đứng lại. Rõ ràng tôi thấy không? Thì Chúa của chúng ta cũng phải như vậy thôi. Là nói nhẹ nó không nghe, một lần nó không chưa chịu, 2 lần rồi nó mới gần chết đến nơi mà bác sĩ bảo về chuẩn bị hậu sự đi. Bây giờ em con siêng năng lần chuỗi lắm rồi, cha ơi, ngày nào nó cũng lần chuỗi. Ít bữa mà nó khỏe xong thì nó lại quên cho ngay bây giờ đấy. Ít Chúa lại quất cho một trận nữa thì là mới chừa. Lạ lùng như vậy mà lòng thương xót Chúa là kiên nhẫn chịu đựng con người. Ta còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa đây, Chúa hỏi. Rồi, còn con được ơn gì?
Cho con nói nốt nữa. Chị nhà cha.
Không,
hôm nó khảo ra nó.
Rồi. Ơn của con.
Còn xin cha là con được 2 ơn. Thì hơn hôm mà mùng 1 tháng 6 thì con mang vợ chồng em con vào đây để xin cha đặt tay cầu nguyện. Thì thật sự là đấy cha nè. Con đi vào đây thì lúc nào con cũng đấm gáy, không một lúc nào là không con bị
nào cái gì
năm lúc nào con đấm gáy ở bả vai con đây này. Thì lạy Chúa con lúc nào con cũng như là ba bốn chục cân nó đè vào mà như nặng thì nó lại không nặng hẳn như thế, mà lúc nào nó cũng tê bì lắm. Con lắm hôm con nằm ở cái giường, phải con phải quay bốn góc giường con không dậy được. Thế nên về sau hôm ý là hôm sau nó con về Bắc thì hôm ý lại cha xin cha và cộng đoàn cũng tha lỗi cho con. Hôm ấy con ăn gian con nên đặt tay hai lần, thì hôm ấy con đi mua
giờ mới thú tội. Thảo nào tôi thấy lâu quá mà nhìn nó mới bằng này người mà sao có đặt tay mãi không hết, thì hóa ra là nó
trình lại cha nào. Em dâu con nó bảo con rằng là chị đi mua cơm đi, thì lại cha con mang, đúng con mua 4 hộp cơm con mang về đến ghế, thì con thấy cha đặt tay còn đúng còn 4 người nữa, thì con mới bảo con bảo trình lại cha con đau gáy lắm, thì cha vỗ vào cho con 3 cái, xong cha lại cúi đầu con xuống này, cha vỗ cho con 1 cái về lưng, thì lạy Chúa con đúng từ hôm bí là con khỏi hẳn, thì xin Chúa.
Tôi tức lắm rồi đấy. Rồi ơn cái thứ hai.
Ơn thứ hai của con thì lạy cha, một cái cánh tay phải của con hàng mấy năm nay con không làm gì được, con không dơ được nên, mà con là người làm ruộng, mà ruộng nhà con thì mấy mẫu của con không làm gì được. Nhiều hôm con đi vào con tắm mà con không cởi được áo ra, con phải bảo nhà con vào cởi cho con và mặc cho con. Thì lạy cha là từ hôm mà con đi vào đây thì con không biết là Chúa cho con khỏi lúc nào, thì con cũng không biết nữa. Đấy thì thôi con hôm nay là con cũng được nhiều ơn lắm, như thôi con xin nhường người khác.
Hallelujah. Tôi thấy có người chồng cũng dễ thương ấy chứ, phải không thưa anh chị em? Đây tôi gửi tặng cho chị cái đây vào đây, vào đây tôi gửi tôi gửi tặng cho cái thằng em trời đánh của chị đó nha, mà trời không đánh đó là nó không có tỉnh ngộ đó. Cái thằng 25 năm bỏ Chúa đó mà quá tầm ba bận thì nó mới chịu quay về cuốn tập san nhờ mẹ đi với Chúa và CD, rồi đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa và cuốn tâm tư lòng nhân hậu, gửi cho thằng em của chị nha, bảo nó là đừng để Chúa đánh cho một trận nữa là coi như là xong phim. Thưa anh chị em, còn ai chưa được làm chứng cho Chúa giơ tay coi. Anh ngồi xuống. Không, tôi không bảo lên. Không, bạn ngồi xuống. Không. Bà này hả? Đây cho bà lên tí, tội nghiệp bà. Đây. Đấy, mau lên. Một bà này thôi nha, còn những người khác xin để lễ 7 giờ tối nha, 7 giờ tối. 7 giờ tối vì không còn thời giờ. Bà tên gì?
Cha, tên con là Mùa, con ở ngoài Nam Định.
Bà Mùa.
Tên con là Mùa, con ở ngoài Nam Định 87 tuổi.
Vâng, cho một tràng tay hoan hô bà Mùa, 87 tuổi. Bà được ơn gì bà?
Con được nhiều ơn lắm. Vâng, con đâu là bệnh mổ mắt này, mổ lưng này, rồi con lại bị phổi gần chết rồi, bị như thế là bị đã sức đầu 2 lần mà con không chết. Rồi còn một con của con ấy thì nó bị tâm thần, nó đánh vào mắt con, bây giờ nó mù mắt.
Bà bị mù một mắt á?
Vâng, một mắt này là con nó đánh mà nó đứt 2 dây móng mạc, đi mổ không được. Thì bây giờ nó bị mù thì xin cha cầu nguyện cho con để cho con được sáng mắt. Với lại con nó cũng bị, con dai của con ấy, nó không bị phổi mà năm ngoái nó cũng bị gần chết, thì nó cũng đã xuống tạ cha. Thì hôm ấy cha mới về đây thì nó bảo được có mấy người, thì từ hôm ấy này nó cũng không vào được, nó ngoài Bắc. Thì con xin cha để cha cầu nguyện cho các con nhà con để được khỏe mạnh mà được vui vẻ làm ăn, cho nuôi cho con cái. Bên này con có một con cháu là nó cũng bị bỏ nhau, mà bây giờ con cầu nguyện với cha là nó về với nhau rồi.
Hai vợ chồng nó bỏ nhau, bây giờ cầu nguyện xin khấn từ đây, và giờ hai vợ chồng đã về với nhau.
Vâng,
nó về. Còn ông với bà có về với nhau, ông với bà?
Nhà con chết 28 năm nay rồi. Các con con đi làm thì có mình con ở nhà.
Vâng, thưa anh chị em, có mình bà cụ ở nhà, ở mãi ngoài Bắc mà 87 tuổi, lặn lội vào tận miền Nam này để cầu nguyện cho các con, các cháu. Trong đó có đứa con mà nó bị tâm thần, nó đánh bà mà mù mất một mắt bên tay phải, bên phải. Và cầu nguyện cho đứa cháu mà hai đứa đã bỏ nhau, bìa đã quay về với nhau. Bà đến đây để bà tạ ơn Chúa. Bà đau lưng, đau xương, đau cốt gì hôm nay bà được khỏi. Phải không?
Con là nó cũng bị phổi mà nó cũng đã đỡ rồi, thì xin cha cầu nguyện.
Vâng, và tình thương của người bà, người mẹ là như vậy. Tôi tặng cho bà cái máy bà trong bài giảng nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà cụ 87 tuổi. Được ơn của Chúa mà vẫn can đảm ba lần lên đây bị xuống, cuối cùng lần thứ 4 thì mới lên đây được. Hallelujah. 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 Tôi thấy giáo điểm tin mừng mình nó vui ở chỗ đó đó. Còn những anh chị em khác thì chúng tôi xin lỗi hết thời giờ, chúng ta để đến 7:07 nha. Rồi bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng thinh lặng và hỏi thử lòng mình coi, để có được sự sống đời đời, Chúa đòi hỏi mỗi một người chúng ta đi theo Chúa, đi theo lòng thương xót của Chúa để có được sự sống đời đời. Anh chị em cầm cuốn sách dưa cao lên, đi theo Chúa, cầm cuốn sách dưa cao lên nha. Để có được sự sống đời đời thì chúng ta phải đi theo và phải cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Vì tất cả mọi cái trên đời này không có gì quý giá hơn lòng thương xót Chúa. Để có được sự sống đời đời thì phải cầu nguyện
lòng thương xót,
và phải thực hành
lòng thương xót,
và cuối cùng phải ra đi để loan truyền lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em, để mỗi người chúng ta đến đây cảm nhận lòng thương xót Chúa, cầu nguyện lòng Chúa thương xót, loan truyền lòng Chúa thương xót, thực hành lòng thương xót Chúa, để chúng ta có được sự sống, sự sống, hạnh phúc. Amen.